Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2022. Tổng cộng là hơn 55 bạn đạo. Rồi, xin kính mời đi bắt đầu.
Dạ, xin kính chào quý bạn đạo. Rồi, trước khi vô mấy câu hỏi thì em có cái em trả lời cho anh Bảo cái câu hỏi thủy điển tương giao, mà nhờ anh Bảo đó em có cái đề tài.
Hay quá vậy.
Em mỗi lần anh Bảo mà kẹt cái là em có đề tài.
Vậy là lấy quán làm ăn được rồi đó ha.
Ông thầy này khó quá.
Lấy quán làm ăn được rồi đó.
Bây giờ mình sẽ hỏi tại sao thầy nói thủy điển tương giao mà mình chỉ hiểu tới điển là do nước dẫn điện tới đó mà thôi.
Đúng vậy.
Nó cả một cái quá trình.
Hồi xưa giờ chỉ hiểu bao nhiêu đó à?
Bây giờ mình phải hiểu nha, cái này sâu lắm nha, một cái đề tài có nghĩa là nó không phải nó có điểm dừng. Hãy mà vô đề tài là nó không có điểm dừng. Tại vì cứ hãy phát hiện xong rồi nó cứ ra hoài. Cái thủy điển tương giao á thì hồi tuần rồi mình cũng đã nghe ông thầy nói một phần trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì nó tới gần mấy chục cái clip thì em sẽ cho một hai cái clip thêm để em giải thích thêm về cái chữ thủy điển tương giao ha, cho mọi người hiểu sâu, tại cái này rất quan trọng trong cái các cái nguyên lý và trong cái pháp của mình. Bây giờ mình sẽ nghe
Chưa có nghe nha.
Không phải niệm đạo Phật nghe, tôi đã nói được là Nam thật phương Nam, thật sự ở phương Nam. Giữa bình định nó mới phát quả. Khi chúng ta đánh chắc chưa được này sẽ ta quả tạm định. Ở tam tinh này nó mới có quả sự mô chỉ rõ và mô để tôi tin vô đạo nhắm mắt. Ánh sáng sẽ chẳng thể được chân. A à, nhâm quý gồm thông lưu thẩm à, nhâm quý quá sân quý bính tinh quá sân quả à, nhâm nhâm quý quá quá sân quý thủy điển tương giao thì thẩm thủy cái khối óc điển quan nó tương giao chuyển về một phần di giữ bệnh ba có được tinh khí thần, tinh khí thần trụ nó phát triển tâm thức phát triển đã thấy sắc vàng bao phủ tất cả thanh định cứ vắng lặng rồi nó phát quang ra từ lỗ chân lông thì phát quang người tu lâu bốn trực thức vui con ma muốn đến chắc là không cần gì đến được cái hào quang bốn trực thức vui người tu lâu thanh định không có con ma nào có thể nhập lại Phật hay thanh định ở nơi mình biết cái chuyện từ đâu tới đâu chuyện vui chính
rất đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi cho cái thực hành về điểm nhớ mà thủy điểm nhớ tương giao bây giờ mình có cơ thể bằng nước mà trong này hoạt động của cơ thể mà điểm thủy điểm tương giao mà chủ nhân nó bất thông đang quản lý cơ quan này mà không hiểu cơ quan này là xa về Phật nước của Phật mà nước Phật mất trật tự làm sao có hồ sen và hoa sen? Tại sao mình đưa vô vi khi mình tập thế này? Thế thì đến hoa sen có cơ hội phát triển. Cái này đầu tiên chúng ta đây là hoa sen rồi. Không ai có chuyện không có ma nào tới gì nữa. Và lúc ta tu mà cái chỗ này mà chưa mở chưa rút thì ta không bệnh này hả lại. Không thấy cơ để ông bệnh mà bị sân si có sân si là bệnh nữa sân si ai được bệnh chứ không phải là phương nào rồi bây giờ mình tu đâu có trật tự thì nó sẽ không sẽ vừa rồi nó sẽ không qua sẽ nhưng mà quá sáng là một khi nhớ ba cõi tiền nhẹ khi sớm khi trăm lần đi và từ bi hữu dụng khi mà bộ đạo đã mở rồi rút trên bộ đạo không bao giờ nghĩ đến một chuyện ác sáng sáng bạn biết mình thương yêu họ là cái gì, ghét họ là cái gì, mình phải mình phải thương họ. Tự nhiên là ứng đỡ nụ cười hàng ngày mặt mày mình thương cái người một cái công quá là cái mặt thương không bao giờ có thể thấy nó buồn.
Cho nên cái diệu pháp nó ở trong tâm thức. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật này, Nam Phật Tôn Đức Linh, mà mình tu mình phải hiểu cái nguyên lý mình đang niệm đây để làm gì? Để khai thông luật tập. Chứ không phải niệm giáo Phật nghe vậy là. Cho nên người mới tu ban đầu phải hiểu rõ Nam là Mô là A là Di là Di Đà là Phật là cái gì. Đầu đề có sáu chữ không biết, không biết vào đạo. Cái này chúng nhé. Đó, cho nên khi vô phải niệm Nam là lửa nó ngay cái này. Người thấp nó thấp, chưa hiểu chân lý, chưa hiểu triết lý. Nam, tập trung cái lửa này này. Mô, nói không trong không mà có. A, một ý gồm thần, thông thần thần. Cái điểm tương giao cả vũ trụ và thân xác mình nhi như bệnh ba bảo linh tinh khí thần đại tổ con người phát quạt nhìn trong con mắt nhắm lại thấy rộng lớn đã thấy sắc bạc mặt thân của chúng ta được phát mặt mình thấy sáu cái luồng xa rõ ràng khi ban đầu điểm là điểm sáu điểm đó. Để chi? Để đánh đổ sự mê tín trong óc mình từ nhiều năm. Khi bước vào đạo tưởng là ông Phật đổ tôi, ông trời đổ tôi. Nghĩ chuyện lợi dụng tôi. Ở thế gian kiếm tiền, bước vào tu kiếm tiền. Cái đó là cái sai lầm của mình. Tôi phải ý thức cái mình đang làm để cho nó mở và cho nó tiến. Lục tâm không mới bắt đầu làm đệ tử nhỉ. Còn lục tâm bất thật mình ngồi mình tham thiền mà Phật cũng giả, cũng thuyết giả. Ở trên trung thiên hay là bất cứ chỗ nào mà mình không nhận được một lời giảng dạy giáo dục nào của ngài thì mình đâu có phải đệ tử của nhà Phật. Chúng ta ngồi tham thiền ở đây nhưng mà nguyện vọng chúng ta là thực hiện cái pháp để tiến tới đánh lễ ngài, đánh lễ Đức Phật. Chúng ta là Phật tử giống của ngài, không có đi sai. Thì chúng ta phải nghe ngài. Nghe những cái gì, cho nên các bạn nhiều khi tham thiền nhập định có những cái ý nghĩa sáng suốt hay vô cùng. Đó là cái pháp của ngài đang giảng ở chỗ nào mà các bạn chưa minh và các bạn nhận được một cái diệu pháp đánh thức trong tâm hồn và thấy mình sung sướng. Câu này đem lại nói cho bạn nào nhưng mà nói không được thì mình thấy từ cái nhẹ ở trên người ta chiếu cho mình. Và từ cái nhẹ của mình thanh tịnh hướng thượng nó mới tiếp thu một phần chưa tiếp thu trọn lành thì về mình quên mất. Nó để sáng nói lại mà quên mất mà nhớ cái giây phút hay ho thấm thía đó, cứ nhớ vân vân trong tay mà không có thể làm lại thì cố gắng thôi. Vì trong mình ta còn chưa mất trật tự, chưa khôi phục trật tự. Cho nên ráng tu thì khôi phục trật tự thanh tịnh rồi lúc đó trực nhiệm nghe những lời giảng gì đi đâu cũng đang đi đang làm việc động loạn nhưng mà khi ngài chiếu một cái thì chúng ta hiểu minh rồi mở trí liền và giảng giải tức khắc bất cứ trường hợp nào nó xảy đến thì có sự quan khiếu niệm. Vì chúng ta tại sao chúng ta được cái may mắn đó? Vì chúng ta niệm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật như két học của nhà. Chúng ta niệm và bắt được cái nguyên lý của cái sau khi Nam Mô A Di Đà Phật thì tự nhiên cái sáng suốt nó sẽ bộc phát. Cho nên nói Nam Mô A Di Đà Phật mà không hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là sai. Chúng ta đã phải con két, chúng ta là con người mới trí khôn. Hỏi Nam là cái gì, Mô là cái gì phải hiểu. A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, phải hiểu. Thì chúng ta mới thật sự là con người đi tu. Tu tiến, tu là tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của chúng ta và trở lại với căn bản sáng suốt. chứ không phải ở trong cái mình. Thành ra các bạn hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì không ai tính các bạn được. Không có lý thuyết nào mà đánh vô trong tâm hồn của bạn. Các bạn nắm được nguyên lý thì tự nhiên các bạn có thể trở về với sự quân bình là lục tâm thần tự giác và chân thành. Ok, cho nên phải hiểu rõ nguyên lý trên cuốn sách thì thiền thực hành vào này cái nào cũng có các nghĩa nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ, các nghĩa, nhưng mà về phương pháp hành thiền đó, trong giai đoạn đầu đó, là niệm ba lần Nam Mô Di Đà Phật trên 60 sao không có nói đến, thành ra từ đó giờ không có ai biết niệm đó, thì bây giờ chỉ điều chỉnh lại thôi chứ không có gì sửa đổi.
Cái này nó rất là nhiều clip, tại nó là một cái đề tài. Bây giờ em sẽ tóm tắt để nhắc lại chút xíu cho bạn Đạo ha. Nó cả một cái đề tài lắm. Anh Bảo có thấy không anh Bảo? Alo, bạn Đạo có nghe không? Tại vì em mở lên hết nên em không có thấy được. Anh Bảo có nghe không?
Thấy.
Rồi thấy ha. Rồi, nhắc lại. Đây là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Nó liên quan tới cái thủy điển tương giao. Tuy nhiên, trong cái pháp của mình, thầy có nhắc tới, trong cái từ điển tương giao, có nhắc tới cái soi hồn và pháp luân thường chuyển. Trong đó có pháp chư hình nữa. Thì cũng nhớ lại hồi lúc mình học chữ Nam đó, anh Bảo còn nhớ không? Nam, thật phương Nam, lữ bính đinh, cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Đó. Thì mình sẽ nhắc lại chút xíu chỗ này. Lửa bên tay trái là lữ bính đinh, lửa bên tay phải là lửa than vùi. Ha, cái này đó là khi mình ngồi về hướng Nam á, thì ở đây nó sanh hỏa, hỏa với hỏa tương giao, đó là một cái chữ Nam để cho bắt đầu mình nói tới cái thủy điển tương giao. Thầy nói đó, trong người mình nó có nước, 70% nước là khi mà cái nước nó chuyển chạy á, nó chuyển chạy khắp châu thân của mình á, thì cái điển nó cũng chạy, nhưng phải dùng cái pháp. Cái đầu tiên là thầy nhắc tới cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Đó, thầy mới nhắc nè ha, chỗ này là Nam, thập phương Nam, lửa bính đinh, mô chỉ rõ vật vô hình là nằm đây. Ha. Hướng Nam nó có lửa, ha. Hỏa với hỏa tương giao, thì mô chỉ rõ vật vô hình đó. Thì ở đây á, là trong không mà có nghĩa là trở về không rồi đó, thì trong không mà có nghĩa là mình thấy mà người khác không thấy. Mình thấy chư tiên, chư Phật mà người khác không thấy, mà thấy thật sự nha. Rồi, tới chữ A. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thì hồi nãy thầy có nói đó, cái nhâm quý thì hóa sanh thủy, là bính đinh là hóa sanh của hỏa, là nằm ở đây nha. Hai cái này thủy điển nó tương giao, nó chạy một vòng nhâm đốc, là cũng có nhờ tới cái phương pháp pháp luân thường chuyển đó, có đi đến tới phương pháp luân thường chuyển ha, rồi mới tới nó phát triển đi lên thì nó mới là di giữ bền ba bảo linh tinh khí thần, thì tinh khí thần trụ. Thì ở đây nó mới phát sáng, đầu tiên là phát sáng ở đây, nhưng mà thầy cũng có nhắc cuối cùng là kinh khí thần trụ phải đi lên đỉnh đầu.
Đây là cái, đâu?
Đây là ngay đây nè, ngay chung chim chân mại á.
À, nói luôn. À,
cái đầu tiên nha, cái đầu tiên là nó phát sáng ngay đây là kinh khí thần trụ đó. Thì ngay đây, nó phát sáng ngay đây. Rồi cuối cùng thầy nói cũng kinh khí thần trụ, nhưng mà nó nằm ở đây, nó đi thẳng lên, nó cũng phát sáng.
Ở đây là đâu nói chừng nào nữa. Ở đây,
ngay đỉnh đầu.
Đừng có nói đây, đang nghe cái gì hết trơn.
Tại vì cái đó người ta không chịu dành, người ta ngồi nghe lén. Thì ở đây là ngay chỗ trung tâm đỉnh đầu, cuối cùng vẫn là cái tinh khí thần trụ, cuối cùng vẫn là đi ra từ đây. Thì cái khi đó mình mới là chỉ đà đó, là cái tất cả các, là cái thủy điển tương giao đó, cũng nhờ cái thủy điển tương giao đó các cái lỗ chân lông nó mới phát quang lên nha. Nhờ cái thủy điển tương giao đó các lỗ chân lông này mới phát quang, phát ra hết luôn, hết toàn cái thân của ông Phật luôn ha. Thì cái đó là chữ đà. Thì khi mà lục tâm của ổng thông á, sáu cái điểm này, cái cuối cùng là Phật, là cái chỗ thanh tịnh ở nơi mình đó, thì sáu cái điểm này bắt đầu nó chuyển chạy, cái lục tâm nó thông, nó phát sáng cái đường lục tâm á, sáu cái điểm này phát sáng đó, thì đó khi đó đó ông Phật á, tất cả những cái này nè, lục tâm thông là do cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà khi cái nhâm đốc tương thông đó thì do cái pháp luân thường chuyển, cái soi hồn là cái phát sáng. Nó có liên quan tới ba cái pháp. Thì cái này á, khi mà ông Phật ông phát sáng á, toàn thân ông phát quang ha. Rồi ngay cái chỗ này là huệ tâm khai nè. Khi mà ông, cái nhâm đốc ông tương thông là huệ tâm khai, là cái này ông khai ha, cái này ông phát sáng ra cái hào quang đó, thì khi đó ông lên cái đỉnh đầu, ông lên trụ ở đây ha, ông lên trụ ngay trên này ba tấc, tại em làm hơi thấp nha, nhưng mà thật sự nó lên cao hơn chút xíu, nó thấy hơn ba tấc cái chỗ cái trung tâm ở đây ha. Thì có nghĩa là sáu cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này đó, nó là cái nguyên lý để mình hiểu, nó là nguyên lý nó chuyển chạy các cái luân xa thôi, đó là nhắc tới cái lục tâm thông. Nhưng mà cái nguyên lý này nó liên quan tới cái pháp luân thường chuyển và cái soi hồn, nó mới ra được sáu cái chữ này, nó mới là thủy điển tương giao. Khi mà thầy nói cái cơ thể mình á, nước nó chạy được là điển nó chạy được, và máu nó cũng chạy được, và trên bộ đầu mình á phải chạy qua cái bộ đầu nha. Từ cái nhâm đốc á, thì thầy nói á, cái nhâm đốc á, thì cái định nghĩa của thầy nhâm đốc á, theo cái y học cũng như thầy nói đó, là từ cái xương khu đi lên tới cái này qua cái môi trước. Nhưng mà cái điển mà nó chuyển chạy từ cái luân xa là từ đây, từ cái thận, cái điển mà chuyển chạy luân xa từ đây lên tới cái đỉnh đầu, qua tới đỉnh đầu, qua đến đây, thì khi nó chạy như vậy á, thì cái thủy điển nó phải tương giao, nó mới giao cảm với nhau, nó mới có tác dụng. Còn không, nó không chuyển chạy qua cái đầu này đó, cái nước mà nó không chuyển chạy qua đây á, thì cái thủy điển này nó không có nối liền. Cho nên tại sao thầy nói là nhâm đốc phải tương thông là vậy đó, mà muốn nhâm đốc tương thông là nó phải liên quan tới cái pháp luân thường chuyển. À, và cái pháp luân chuyển mình cũng vậy, nó phải hỗ trợ cho cái pháp luân thường chuyển rất là nhiều. Cho nên đó, trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật tại sao thì nhắc đi nhắc lại cho mình hoài là mình phải nhớ, và thầy cũng có nhắc luôn ở trong cái đề tài này là thầy phải học thuộc lòng cái nguyên lý đó, thì mà mọi thứ đó đều trở về với cái nguyên ý đó. Để cuối cùng đó, ông Phật là ông chỉ có thường niệm và vô biệt niệm, đó là tại vì ông thiện liên tục niệm đến khi mà ông trở về cái chân tâm, ông ngồi trên đây đó, là chỉ có tỏa xuống như này thôi, thì ở đó là dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, chứ ông không có niệm nữa. À, cái đó hiểu phải thật rõ nha. Khi mà ông trụ trên đây rồi á, ông trụ trên cái chân tâm ông rồi, thì ông mới làm được cái chuyện vô biệt niệm. Còn mình ở trong cái phàm tâm chưa có vô được, mình đưa lên đỉnh đầu cũng chưa chắc là 100% là mình đưa lên hoàn toàn trọn vẹn như ông Phật đâu, mình chưa có đưa lên được, chưa có phát sáng được.
Đi lên là quy nhất rồi.
Khi mình lên đây là phải quy nhất, mà quy nhất được rồi đó là lục tâm phải thông, mà lục tâm được thông á, thì cái nhâm đốc cũng tương thông và cái người đó phải phát sáng. À, cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật rất là phải nói là nó giải quyết hết tất cả mọi chuyện đó. Ông thầy nói là nó giải quyết hết tất cả mọi chuyện cho mình, ngay cái bản chất sân si của mình cũng vậy, cống cao ngạo mạn, những cái đó, tất cả những cái đó cũng từ khi mà mình thông hết những cái đó rồi, cái bản tánh mình nó không còn những cái đó nữa. Thì nãy thầy có nhắc tới đó, mình niệm Phật không phải là cát nhái chủ nhà, mình không phải là con cát đó.
Cái chữ Phật nó có tới hai việc với ông ha.
Ừ.
Một cái thầy nói là thân tịnh nên mình, một cái là thanh tịnh. Hình như ông Tư ông nói là thân tịnh.
Ông Tư thì ông cũng có nói cái thanh tịnh.
Có hả?
Có một cái cuốn sách trong cái đời đạo thì phải. Một cái, có một cái không biết cái người đánh hay là ông Tư nói nha. Cái này mình không biết người đánh máy hay là ông Tư nói thì mình không biết. Nhưng mà thân tịnh với thanh tịnh thì thầy nói cũng như nhau thôi. Thì cũng trở về với chính mình, biết chuyện mình, không biết chuyện người ta. Đó là cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên mình phải nhớ rõ, thầy nó nhắc đi nhắc lại trong cái đề tài này là mình phải nhớ rõ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì mình mới tu được, mình mới gọi là bước vào đạo được.
Không, hôm nay mình nhớ rồi, nhưng mà bữa nay hiểu thêm chút là nhờ cái thủy điển dương giao nó mới dẫn cái luồng điển chạy vòng qua khối óc đó.
Dạ.
Cái đó là quan trọng, nhờ cái thủy điển trong nước mình có nước nó mới dẫn điển đi, mà cái điển nó mình đưa từ cái thận đưa lên qua đầu á.
Dạ.
Sau đó nó chạy một vòng, ở lúc đó nó mới khai mở hết.
Cái đầu mình cũng có nước nha. Mới đầu em nghĩ không có nước, nhưng mà thật sự nó có nước. Thầy nói là có nước.
Nước nhiều quá, chứ không phải nước
à, trên đầu mình có nước nha. Cho nên cái điển nó dẫn, nó phải dẫn, nó chạy hết một cái dòng người như vậy nè. Thì cái nhâm đốc tương thông nó mới như tương thông được. Có nhiều bạn đạo, có một bạn đạo nha. Em nói cái này trong khóa năm 1989, Vinh Đức không bảo, năm 89 hay 90, em quên rồi.
89.
Dạ, năm 89. Thì nói là chữ đà đó, là bắt nguồn từ cái chỗ cái rúng đi ra xung quanh. Thì cái đó thầy không có nói gì trơn nha. Nhưng mà cái đó bạn đạo nói nha, chứ không phải thầy nói. Và có vẻ nữa. Nhưng mà cái chữ đà thầy nói rõ ràng là phải lỗ chân lông phát quang. Mà nhờ phát hoang là, cái phát quang đó là nhờ cái, hồi nãy mình nói đó, nhờ cái thủy điển tương giao thì nó mới phát quang ra được. Mà mình nói cái chỗ này, mình nói cái điểm này mà nói là tỏa toàn thân là không có đúng à. Tại cái người đó nói cái từ đó là không phải từ của thầy. Thầy là tứ hải quy gia chứ không có nói cái gì Nguyên não hải gì đó, mấy cái từ đó thầy không có dùng, cái đó là ngoài đời dùng, mấy người đó đọc sách nhiều á thì có nói nghe cái chỗ này tỏa ra xung quanh là chữ đà là không có đúng à. Chữ đà là phải toàn thân phát quang từ các lỗ chân lông, thầy nói rất là rõ trong rất là nhiều clip trong cái thủy điển tượng giao em đưa lên. Cho nên những cái gì mà của đức thầy nói á, bạn đạo nhớ để ý là thầy nói mình phải nghe cho kỹ cái đó của thầy. Chứ còn mình chế á, thầy nói sau này vô vi chế dữ lắm, chế đủ thứ á, cái gì cũng chế được hết á. Mình nói là điển cái khí của mình nó chạy qua cái xương sống, cái đi kiểm pháp luân thường chuyển, kiểm cái xương sống, rồi kiểm cái cổ, rồi cái khí nó lên cổ không, có lên ngực không. À, những cái đó là chế hết nha. Bạn đạo mà có nghe ai nói đạo mà nói mà khác với thầy chút là thầy nói là mình không cần nói gì hết, nhịn nhục rồi đi ra. Tại vì cái đó không phải cái của mình. Cái đó sau này có nhiều lắm nha, nói trước sau này thầy nói chuyện rất là nhiều và xưng danh rất là nhiều và phản trắc vô vi rất là nhiều, thì họ tự chế một chút xíu gì đó thôi mà mình không có hiểu rõ cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, mình không hiểu cái chuyển chạy của cái thủy điển tương giao á, thì chắc chắn là cái người khác nó dẫn mình đi. Thầy nói là sau đó cái ỷ lại cái bị dẫn đi luôn á. À, thay vì mình thầy nói là phải hướng nam mới có lửa đó, trên trời nó có lửa bính đinh. Cái lửa đó đó, khi mà nãy thầy nói, khi mà cuối cùng mà cái thủy điển tương giao á, cái bên trên nó vũ trụ mới ban chiếu cho cái thân xác này, thì cái thân xác này nó mới hòa với bên trên được. Cũng như cái nhâm đốc tương thông mà, khi cái dòng luân khắp luân trường chuyển của bên trên mà, hai cái nó nhập lại cùng với nhau á, thì nó mới phát sáng. Cũng giống như là cái lục tâm thông cũng vậy đó, cũng nhờ cái vũ trụ bên trên chiếu xuống cho mình, thì cái lục tâm nó mới sáng. Tất cả những cái gì cho công bản thể mình á, phải có cái thanh quang và nguyên khí bên trên chiếu xuống bản thể mình thì nó mới phát sáng nha. Lục tâm thông thì mới chuyển chạy ra các ngũ sắc. Nếu lục tâm chưa thông là không có ngũ sắc nha. Thấy đã đỏ vàng vàng xanh xanh.
Cái đó ngoài ngũ sắc nè.
Ngũ sắc là phải lục tâm thông nó mới ngũ sắc.
Thì đó chuyển mình chạy. Mình thấy màu màu chút chút thì mình nói đại là ngũ sắc mình. Bây giờ mình thấy đại màu nào của mình nói ngũ sắc, thiệt ra mình không, nó không phải là ngũ sắc nhưng mình nói đại vậy
nha. Thì đó đó, có nói tới cái việc phá mây nữa đó, cái thủy điển tương giao cũng phá mây được nha, những cái phá mây cụm nhỏ thầy cũng nói làm được.
Mà sao cắt nghĩa
thì á, thầy nói trong người của mình đó là thủy điển tương giao đó, bên ngoài á mây cũng làm nước à. Thì cái ý lực mình mạnh á, cái mình di chuyển cái nước đó đi. Giống như cái điển của mình ở trong bản thể mình mạnh rồi đó, cái ý chí mình mạnh, cái thủy điển nó tương giao thì nó phát sáng đó. Còn thí dụ như cái người mình á, mà mình dùng cái bản thể mình dùng cái ý chí mình là dùng cái gom điển, cái trụ, cái gom điển của mình, cái điển của mình nó phóng lên ở trên nó làm mây là nước, mà nước ở trên á thì nó chuyển chạy mà mình phá vô, mình lấy cái ý chí mình nó tan đi cho nó tan nhẹ, mà cái đó cũng mây nhỏ nha, nói trước là cũng mây nhỏ nhỏ thôi.
Mây bão mà tới là chuyện
cái chuyện nói đó chút chút thôi. Cho nên tại sao thầy nói là khi mình gom điển lại đó, khi các cái phần hồn, các cái chân thức mình gom lại đó mà chỉ tập trung vào điển thôi đó, có nghĩa là lúc đó chỉ có niệm Phật hay là ngồi thiền thôi đó, liên tục đó thì có thể làm nhiều chuyện lắm, làm rất nhiều chuyện, chuyện cho vũ trụ này là vậy đó. Cho nên thầy nói là mình đừng có phân tán mà mình phải gom lại. Cho nên những cái chuyện linh tinh á, khi mình vô cái pháp này mình phải hiểu là nó không phải đơn giản, nó không có đơn giản đâu, nó rất là dày công. Thầy nói đường của tôi đi là các bạn phải đi y như vậy. À, thầy nói cái câu đó là rất là khó nha, đường của tôi đi làm sao thì các bạn đi y như vậy.
Tôi ngồi niệm Phật 10 tiếng trong ngày
à, tôi ngồi sáng đêm mà tôi niệm Phật không á, cái thức của ông là thức chứ không phải là ngủ à. Cái
đường
thức
của ông. Quá, ha.
Khi mà ông ngồi trụ trên ba tấc đất á, đau to chất trên bộ đầu á, gọi là cái chân tâm của ổng á, là lúc đó là ổng chỉ thức thôi, cái hồn nó không có ngủ, cái xác này ngủ nha. Phải nhớ kỹ hai chuyện khác nhau, mình tách ra cái hồn với cái xác rõ ràng. Cái hồn nó không bao giờ ngủ hết đó, cho nên đâm ra đó cái hồn với cái xác nó phải tách ra. Cái xác nó có thể nó ngủ, có thể là trong mê có tỉnh hay là cái xác thôi, chứ cái hồn nó phải thức hoài. Cho nên mình không hiểu đó, mình nói những cái chữ mình nghe thầy nói, cái mình nói là y gì à? Là thầy nói thì niệm Phật 24/24, cái con cũng trụ trên đỉnh đầu 24/24, cái đó là thành Phật rồi đó. À, rồi nói là trong mê có tỉnh, nắm mắt lại là đi luôn á, là đi luôn là ngủ ngon á. Em cũng ngủ ngon ngoài nè, hết đi làm về là vô có 2-3 phút là ngủ ngon liền, đi mất tiêu.
Niệm Phật
tại vì ngủ ngon. Ông nhẹ cái chứng động lực ông nhẹ, ông đưa mình đi liền á.
Vậy phải, tỉnh dậy phải niệm lại nha.
Tỉnh dậy là phải ngồi niệm đàng hoàng, tại vì cái niệm á cho cái xác này, cái thức của mình là lúc nào cũng vậy, nó sáng suốt, nhưng mà cái xác này nó còn tối tăm, cho nên nó thích ngủ. Mà mình tưởng là mình đi học đạo, mà học đạo về học cái gì? Nó không có rõ nét. Thầy nói là cái gì cũng phải trực diện, rõ ràng, mà mình không rõ ràng. Mình đi học học cái gì? Mình về mình học cái gì? mình làm cái gì cho chúng sanh? Chưa có, mình chưa có, mình vẫn còn ngủ mà. Cái thức mình thức á, mình mới giúp được chúng sanh, mình cứu độ được cái chúng sanh, nhất là bản thể mình.
Tại lúc mình ngủ lục căn trần ở đâu có niệm đâu.
Dạ em ngủ hoài em thấy vậy đó, em giật cái em phải ngồi em niệm lại.
Niệm lại để tập cho tụi nó niệm, với cái quan trọng là cái lục tặc đó mà nó không biết niệm là mệt mình á.
Có cái là có thể mình nhẹ là do mình niệm nhiều đó thì mình nhẹ.
Thì cái lục, cái chấn động, hai cái chấn động nó hoài nha, dễ để dễ cho mình ngủ lắm, tại vì dạ. Lúc đó mình ngủ là mình mê hoàn toàn, mình không còn ở ngoài làm tiếng động gì mình cũng không biết hết đó, chứ không dạ. Phải là nửa mê nửa tỉnh đâu. Nếu mà nửa mê nửa tỉnh á, mình vẫn còn nghe cái tiếng niệm Phật của ông thầy á, mà mình đã chỗ khác á, đã cái đó là đúng. Còn này quên luôn, không nghe tiếng, không niệm luôn, mình lúc đó mình ngủ mất rồi.
Cho nên khi cái chân tâm ổng lên trên ba tấc á, thì ổng dòm xuống cái bản thể, là ổng biết chứ, biết cái xác nó ngủ chứ, nó biết chứ, mình đâu có đâu. Mình chưa có đạt được cái đó. Hay mình đừng có hiểu lầm.
Mình niệm Phật ngủ ngon ha.
Dạ, yeah. Cho nên á, khi mà mình niệm Phật á, mà mình nói là mình đi rồi, thầy nói là cứ đi học đạo là nó chưa trọn lành, cho nên nó quay trở lại nó không nhớ, mà thật sự mình học cái gì?
Tại vì nó không nhớ cho nên nó không biết.
Dạ, yeah. Cho nên mình phải hiểu là mình học cái gì, mình học cái gì cho bản thể mình.
Tại vì không có trọn lành nên đâu có luôn biết học gì, có thể có học đó nhưng mà không biết.
Mình phải phân biệt như nè, khi một người đời á, mình mở cái bằng niệm Phật ra, có thầy ra ông văn à, đi mất tiêu à, tại vì nó chịu không nổi, khó chịu lắm.
Cái chấn động lực nó nhẹ quá mà trượt cái vô nó nghe nó chịu không nổi.
Nó chịu không nổi. Nó văng là nó nói cái gì mà kỳ quá kêu hoài. Hả? Nó không chịu. Còn mình là tại vì cái niệm Phật của mình nghe quen rồi, cái chấn động nó nhẹ với bản thể mình nó cũng tương đối nhẹ rồi. Thì mình nghe vậy khi mình vừa vô chừng dài giấy à, chỉ nghĩ chừng phút à, là đi mất tiêu rồi. Nhưng mà mình đi đâu? Không có rõ nét. Không có cái gì rõ nét hết.
Thì cái đó mình ông thầy không nói thì mình nghe vậy thôi, chứ mình không có dám dựa trên đó. Tại vì ông thầy nói chứ không phải mình chưa có thấy. Thì mình biết là ông cắt nghĩa vậy thôi, chứ mình chưa có thấy thì mình không có dựa trên đó thôi. Cái đó không phải là cái ấn chứng của mình.
Nhưng mà thầy nói cái gì cũng vậy, nó phải có từng từ, từng lớp một cũng như vậy đó. Ha? Cũng như là trụ cũng vậy, trụ với từ từ, gom điển cũng không từ từ, từ trung tâm chân mại đi lên từ từ, chứ đâu phải lên cái rạc lên đỉnh đầu liền đâu.
Ngồi một cái chữ trụ không mà hiểu cái đó đàng hoàng cũng
khó lắm à.
Đó, trụ là đâu có đi xuống nữa, ở trên luôn mới kêu là trụ.
Yeah, chạy lên, gom á,
chạy lên chạy xuống đâu có kêu là trụ.
Yeah, trụ là thành Phật rồi đó, trụ là xá lợi rồi đó,
là ngồi trên đó luôn á.
Yeah, trụ là xá lợi đó, cho nên nãy thầy nói đó, lý Nam Mô Di Đà Phật rất quan trọng đối với người tu á, không hiểu được sáu chữ đầu đề là không bước vào đạo được.
Tại vì cái đạo đó thầy nói cái đạo trên cao rồi, đó là ngồi dưới này phải nghe ông Phật giảng ở trên trung thiên mà mình đâu có nổi đâu.
Dạ hồi nãy thầy nói đó, khi mà ông Phật ông trên trung thiên ông nói mà mình nghe không hỏi không hiểu đó.
Ừ, tại vì mình chưa có mở dưới này sáu lục tâm chưa thông, sao mình ngồi ở đây mà mình nghe ông giảng ở trên mà hiểu biết đạo là cái gì. Cái đó là nói về cái cao siêu rồi đó.
Dạ, cho nên hôm nay mình khai mở được chút xíu cái thủy điển tương giao để cho mình hiểu rõ thêm, nhờ cái pháp của mình nha, nhờ tất cả các cái pháp của mình, tâm pháp và thân pháp thì nó mới ra được cái thủy điển tương giao. Một cái Nam Mô Di Đà Phật cũng như Tư nói, soi hồn là Nam Mô A Di là pháp luân, thiền định là Đà Phật, thì cái đó là cũng nằm trong cái nguyên lý đó chứ không phải là khác đâu, nhưng mà phải nhìn thấy rõ ràng có ba cái pháp trong đó là.
Nhưng thấy mà rõ ràng là phải trình độ cao mới thực hành cái pháp đó được.
Dạ, nhưng mà rõ ràng là phải có pháp mới đủ. Có ba cái pháp đó, có tâm pháp và thân pháp ha. Và thời ông Tư thì không có nhắc pháp luân chứng minh, tại vì lúc đó ông Tư không có phát hiện cái đó, chỉ có ông thầy mình thôi. Thì cái pháp luân chứng minh thầy cũng có nhắc thêm đó. Bây giờ đó có một cái này rất là vui à, cái câu này ha, anh Bảo sẽ cho mọi người tham gia, nhưng mà bây giờ em mở ra trước cho nghe chút xíu thì em sẽ đặt câu hỏi. Rồi bây giờ mình đợi chút xíu nha.
Theo lời chỉ dẫn của ông Tư cho thấy rõ rằng người có trí tâm tu học và được lỗi vô vi không nên lấy người đã hành pháp vô vi.
Đã, nghe thầy nói không? Theo lời chỉ dẫn của ông Tư lúc đầu thì người ta nói là của ông thầy, thằng Tư nói, ông thầy nói là của ông Tư, ông thầy đối thượng ông Tư.
Mà, ông Linh
rồi, bây giờ nói là ông Tư đó là cho thấy rõ là người có trí tâm tu học về đường lối vô vi không nên lấy người đã hành pháp vô vi. Tại sao? Cái này có ai nghe chưa? Em nghĩ chắc anh chị nhiều nha, mấy anh chị lớn lớn là nghe hết rồi nè. Tại sao?
Người đó mở ra rồi đó. Ông Tư nói không nên ha.
Đúng ra được mới đúng chứ ha.
Không nên.
Đó, tại sao?
Tại sao? Không biết.
Bây giờ đợi đi anh Tiến, anh Thi nè.
Chưa có nghe cái này.
Tươi rồi nè. Tại sao? Tại sao ông Tư không cho?
Em đâu có nghe chị rõ lời chị hỏi là gì đâu, đâu, đâu biết đâu.
Ông Tư nói là tại sao người có trí tâm tu học về đường lối vô vi là không nên lấy người đã hành pháp vô vi.
Là không có lấy người đồng đạo á.
Không, người cùng tu đó, bạn đạo đó.
Không được lấy bạn đạo, nói trắng ra là không được lấy bạn đạo.
Tại sao?
Vậy nghe rõ chưa?
Dạ nghe rõ rồi, nhưng mà em cũng chỉ nghe là chị đi nói thôi, chứ còn mà ông Tư cũng giảng cái băng đó thì em cũng chưa có nghe.
Thực ra nãy giờ... ông Tư không có giảng, nhưng mà thầy nói lại hồi nãy khúc đầu á. Dạ. Đi cho nghe thầy nói là ông Tư nói, nhưng mà không phải mình không có nghe rõ ràng chính xác của miệng ông Tư, nhưng mà thầy nói lại ông Tư nói vậy chứ không phải ông.
Dạ. Thì em hiểu cái ý nghĩa của chị đi hỏi rồi, nhưng mà em chưa hiểu lý do nào.
Bây giờ có ai nghe không?
Không tại nghe, sao? Không nghe sao biết được, phải nghe mới biết chứ không nghe sao biết.
Có ai nghe không? Có ai nghe tại sao không được không?
Không.
Chưa tại sao? Thêm bảo nghe tại sao không được.
Chưa nghe bao giờ sao biết?
Có ai nghe chưa?
Đóng bò thì nó không chính xác.
Đóng bò chơi vui.
Đóng bò đi, đóng bò đi.
Đóng bò chơi vui đi.
Anh Thi nói gì kìa?
Giống như giờ, tại sao người tu vi, nếu mà ông Sơ cũng nói mình không được lấy người hành pháp tu vi cùng pháp với mình. Tại khi mình lấy người đó thì mình không độ được cái người đời được. Thì
trời, phải... đúng rồi đó, cái đó đúng rồi đó. Giỏi, thì giỏi.
Đúng không?
Đúng rồi đó. Thì cái này ông thầy ông sẽ nói ha, mọi người đi thêm chút xíu nha. Tại sao được và tại sao không? Thật sự ông Tư không có cấm đâu, nhưng mà cái mục đích của ông Tư là cái gì? Bây giờ mình nghe kỹ lại ha.
Theo lời chỉ dẫn của ông Tư cho thấy rõ rằng người có trí tâm tu học sẽ được lợi dụng không nên lấy người đã hành pháp vô vi. Vì sao? Người có ý tâm tu thiền, người luôn luôn học những điều chân văn. Và người lấy cô vợ ở ngoài, lấy người chồng ở ngoài, thì người có sự kiên nhẫn để hỗ trợ cho xã hội, và những người chưa biết đạo sẽ thành đạo. Thì đừng có công tư pháp vô vi càng ngày càng mạnh trước và đem lại thực chất, và để mọi người thấy rằng có người vô vi, có đầy nhân dục và du định học nhẫn học quả để dẫn kiến người khác trở về con đường chân giác. Đó là ý kiến là của ngài. Nhưng thời đại bây giờ nó thay đổi, nó sống ở cái chỗ kia mà không cần biết luật lệ, nhưng mà tùy nhiên trở thành, đến nó gặp thì nó lấy nhau và nó gánh vác, khi thì tự, khi thì ta. Nó không có cái nề nếp căn bản như ý của ông Tư muốn. Ông Tư muốn là người tu vô vi phải ý thức rõ đường tu vô vi và phải nhịn nhục tối đa để hỗ trợ cho người đồng bào. Nó là chủ trương cho người lấy vợ bên ngoài và lấy chồng. Nhưng mỗi người có một tôn giáo riêng biệt. Người hướng về Phật, người hướng về Chúa, người hướng về đạo gì, đạo trời, thì rốt cuộc những người đó phải được quyền tự do phát triển và sử dụng cái pháp thiền này để tự lập quân bình, để mạnh,
đi đường đạo mới có những sự trở ngại trên đường đi của cuộc đời. Và nó không có nên kêu người ta bỏ đạo. Đạo nào hiểu đạo đó, nhưng mà pháp thiền của chúng ta thì bất cứ đạo nào muốn sử dụng để đạt được sức khỏe, quân bình, cứ gì. Dùng lên nó, dư lên nó mà hành chuyển. Còn ý lành của ông Tư thì muốn mở ra cho mọi người có cơ hội biết vô vi thực hành vô vi. Rất nhiều người nói tôi đạo vô vi, tôi lấy vợ vô vi dễ nói chuyện hơn. Thì cái chuyện nó dễ quá rồi, đâu cần phải học. Mà con người chúng ta trên đường thỉnh kinh, mỗi tay vũ khí tam tạng là phần hồn, thỉnh kinh tại thế thì luôn luôn phải làm cái đó. Tập chuyện ái dục trêu ghẹo trong tâm chúng ta, hỏi chúng ta lấy cái gì để giải quyết. Tới ngày hôm nay có nguyên lý nào là Phật rõ ràng để mọi người tự thức và tự sử dụng cái thứ khả năng của Nam Mô Di Đà Phật có thể giải tỏa được những sự trở ngại đó không? Và chính tam tạng đã thành công và những người đi trước của vô vi đã thành công. Tại sao mình lại không chịu làm, rồi mình đâm ra hướng hạ và cảm thấy mình yếu hèn? Vậy con người mình ở thế gian này để làm cái gì trong giai đoạn còn sống này? Phải làm được những điều lành tốt cho chính mình và cho những người kế tiếp. Thì mình ý thức được tôi tu để cho người kế tiếp, và tôi dọa giải tỏa những phiền muộn sát quấy trong nội tâm tôi, thì người kế tiếp sẽ có cơ hội tiến thân như tôi. Đó là một ý thiện lành của người trí có học thức và có địa vị, thì không nên chôn sống mình bằng một đường lối điển hộ và tạo cái cơ hội cho mình hạ tình công tác tâm thức bằng thần và không có phát triển. Lúc đó mình trở nên là cái sâu bọt của xã hội. Còn thà là mình đừng nói chuyện tu, mình đừng đặt cái ý niệm giải thoát, đừng đặt cái tinh thần cao cả để cống hiến cho tất cả mọi người, thì mình sống theo con sông theo mình thôi. Nó đi đến đâu mình ghé bên đó. Cái đó là chuyện tự nhiên, cái luật tự nhiên. Còn mình có một cái ý chí cương quyết mà làm một việc cho tất cả mọi người có tương lai, thì ý chí đó là ý chí Phật mới giải thông được cái nội tâm nội tạng. Nội tâm nội tạng của mình có ba giới: thượng, trung, hạ. Thì cái phần hạ thừa mà mình không lo giải thì làm sao mà nó giải quyết được cái tình dục? Cho nên đã có cái pháp luân thường chuyển để giải phần hạ thừa, phải làm cho đúng, cương quyết làm cho đúng. Đó là thấm định, cái phương thức đem tâm linh xuống địa ngục và giải tỏa những sự phiền muộn của trần đời và tiến tới sự sáng suốt của tâm lý của chúng ta tương lai. Thì mình đạt được cái chương trình đó và mình giữ cái lời nói đó, và mình có sự hỗ trợ mạnh mẽ của cả càn khôn vũ trụ nguyên khí sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp giải tỏa những sự ô trượt ô trọng trong nội tâm nội tạng của chính chúng ta. Thì tại sao chúng ta không tận dụng cái nguyên khí đó mà để giải tỏa những sự phiền muộn đó và để tiến thân một cách nhẹ nhàng và không bị trói buộc với tương lai? Cho nên người có tu theo vô vi phải đặt ý chí nền tảng căn bản là chúng ta không phải người ở thế gian, và chúng ta phải trở về nơi thanh định của chính chúng ta. Đó là cái tư cách tu vô vi, mà nó tu tu cho sức khỏe có chừng có chừng thì cũng lấy lại lấy cái quyền đó, quyền của mỗi cá nhân. Và luật lệ của thế gian cũng có đặt rồi. Thọ nghiệp phải lãnh nghiệp, cưới vợ phải nuôi con, phải trách nhiệm tất cả, chứ không phải tôi lấy vợ rồi tôi bỏ vợ bỏ con không được. Phải làm cái thái độ đó. Tu thì dứt khoát tu, cưới vợ sống trong tình đời gắn bó đầy đủ, nhân nghĩa lễ trí kiến đầy đủ, không nên phá cái nền đạo nào ở thế gian, đạo nào thì để ta theo đạo đó. Người vô vi chỉ đóng góp kỹ thuật cho người ta có được sức mạnh, và họ quy lại cái chân giấc chân giác của mình của họ, thấy rõ cơ hội thì họ đi cái hướng nào cũng về tới mình có thể.
Đó, cái bên này tại sao em cho nghe dài, tại nó có nhiều chuyện ở phía sau. Anh Bảo có nghe không, tại sao ông Tư không có cho?
Ngài không muốn mình lấy người đời để học nhịn nhục, học nhẫn, học hòa để mình ảnh hưởng họ, mình cứu họ thêm được người.
Thật sự mà nói đó, trong cái đề tài này vui lắm, mà tại vì như thế này, cái thời điểm đó bạn đạo trẻ rất là nhiều. Nếu mà bây giờ nếu bạn đạo trẻ đó giờ này là chắc cũng 60-70 hết rồi. Cái thời điểm đó còn trẻ thì rất là nhiều rút mắc trong vấn đề vợ chồng, có nghĩa là có người còn độc thân thì muốn lấy vợ không biết lấy làm sao. Nhưng mà đó, ông Tư thì ông nói đó là cái sự khuyến khích của vợ chồng mà thôi, là tại vì đó là đời đạo mà mình cũng phải có vợ có chồng, tại vì cái này ông trời ông đâu có cấm. Nhưng mà thầy nói cuối cùng thầy nói cái ý chí do mình mà thôi. Tu dứt khoát không? Muốn tu là phải đi theo con đường tu. À, còn mình đi theo vợ chồng thì cũng sống theo tình đời, thì cũng phải thọ nghiệp, thì lãnh nghiệp cứ vợ, nhưng mình có tu thì mình đỡ hơn một chút. Người bạn đạo của mình mà có người bạn đời của mình mà là bạn đạo thì nó đỡ hơn, nó nhẹ gánh hơn. Vậy thôi, nó có, mình chỉ có hơn bạn đời thôi, hơn cái người đời thôi, chứ không phải là dứt khoát như là một ý chí của một người tu. Ý chí một người tu khó lắm ạ.
Có nhiều cái trình độ tu trong movie ha, tu giải thoát.
Dạ.
Còn nếu mà tu theo tình đời thì vẫn cưới vợ như thường thì mình cũng cũng không có cấm, nhưng mà mình ở cái giới khác mình phải gánh vác nhiều hơn là lo vợ lo con.
Còn muốn mà cho phát triển cái đạo pháp thì lấy những người ngoài đời thì mình giúp được, mình độ được một người cũng là tốt rồi, nhưng mà cái sự nhịn nhục mình phải cao hơn, nhiều hơn, thì phải đương đầu hết những cái khó khăn thì mình mới giúp được cái người bạn đạo đó, bạn đời đó để trở thành bạn đạo vậy đó. Chắc em nghĩ chắc Vô Vi có đó. Bởi vì chắc có đó, chắc có người mà tu lấy vợ không có tu, rồi chắc người sau đó người đó tu, chắc anh nghĩ có đó.
Một á, là người đó tu, hai là người bạn đạo bỏ tu.
À vậy hả? Đó. Đã bỏ tu luôn hả?
Ở đó, nó kéo hồi chịu không nổi bỏ tu, có đó nhiều lắm à. Cái mà dắt người kia vô tu thấy khó hơn á, chứ cái mà bạn đạo bỏ tu nhiều lắm à.
Căng quá.
Đó, cái đó không ai nói, nhưng cái đó là sự thật á.
Em biết có mấy anh cái khóa này nè, mấy anh lên mấy anh cũng than dữ lắm, muốn lấy vợ nhưng mà bây giờ khó quá, ở một mình rồi ban đêm về cũng buồn, không biết làm sao, đều điện thoại cho mấy bạn đạo khác cầu cứu.
Bữa nay học được con cái hay em, là ông thầy ông nói hồi đó giờ mình tưởng cái sự phiền muộn là những cái rắc rối gì khác phải không, ai về những cái nhục cũng là phiền muộn.
Trời, tình dục mà thầy nói là cái dục tình nó là khổ lắm mà.
Hồi đó giờ mình nghe phiền, chữ phiền muộn á, mình không có nghĩ tới cái vấn đề dục, mình nghĩ tới mấy cái vấn đề khác, nhưng mà cái này nó là phiền muộn á.
Ái dục đó.
À, cái rắc rối của cuộc đời á là cái phiền muộn á.
Đó là cái sai quấy á. Xa vô cái chuyện đó là
bữa nay học được cái đó cũng hay á, thầy giải tỏa sự phiền muộn mà mình không có nghĩ tới cái này, bây giờ có thêm cái này nữa.
Dính tới ái dục, cho nên á, cái con đường mình đặt dứt khoát là phải dứt khoát thật sự, cho nên nãy thầy có nói á, mình không có nên,
tại cái điều kiện của thầy là thầy đặt cái điều kiện lên lại đàng hoàng thì khó, tại vì bước vô thì nó chỉ có hai cái cấm, mà cấm làm thầy, cấm làm biến thôi, nhưng sau đó tùy theo mình muốn học tới đại học, hay là mình muốn học tới trung học, mình muốn đi về giải thoát, hay là mình muốn được tiến thêm chút xíu thôi, cái là tùy mình đấy không?
Dạ. Nhưng mà không được muốn cả hai nha, cả hai là phải đi chậm lại, chứ không phải là tôi muốn cái này mà tôi muốn cái kia, nó không đúng
mình
à.
Mình muốn được là tự nhiên mình tự hạ cấp mình xuống, tại vì mình muốn đi giải thoát, mà mình muốn một cái như đời là tự nhiên cái tình đời mình phải hạ cấp xuống cái tình đời rồi, sống theo tình đời nãy thầy có nói đó.
Dạ. Nhân lễ nghĩa chí chính đó.
À, là bắt buộc mình phải hạ cấp thôi, chứ mình không có thể nghe học hai lớp được.
À, cho nên cái tu này nó khó là vậy á. Mình ở, mình đặt từ từ, mình đặt cái điều kiện mình từ từ, tại vì cái vô vi nó rất là khó. Nếu mà thật sự, nếu một người tu thật sự là ý chí dứt khoát rất là cao, cho nên á, cái đó đó nó mới không bị khuấy nhiễu, tại những cái phần của mình á, mình làm chưa tới, giống như ông Phật cũng như mình làm, thầy nói là mình làm chưa có đúng mức. À, cái chữ đúng mức của ông khó lắm à. Đúng mức là phải ngồi như ổng thì mới diệt được những cái phần đó. Đó là cái phần mà cám dỗ nhiều nhất của cái tình đời. Đó là vậy đó. Cho nên những cái thời điểm đó đó, mấy anh nó cũng khổ lắm, lên thang dữ lắm đó nha. Cái khóa đó có mấy anh em biết. Bây giờ thì không biết còn không. Rồi, có một cái này. Trong cái pháp soi hồn, mình sẽ nghe kỹ. Rồi bạn đạo, anh Bảo sẽ nói thêm cái này nha. Tại em thấy cái này rất là quan trọng, cho nên bạn đạo phải để ý kỹ trong cái pháp soi hồn.
trong cái phương pháp soi mòn đó thì nhiều những con nó có thực hành thì cho thấy là cái con cỏ cần phải tìm ra cái quyền bằng cách là cắn chặt cái nút ra đây cái răng hàm trong để nó đổ cái sự cố mà sau nó cắn hai ba lần như vậy tại cái chỗ thủng hồi đó thì để cho mày cho nó luôn. Nhưng mà khi chúng con đang thực hành trước mặt thầy ở dưới của thầy đó, thầy cho biết là không cần thiết thì ngay chỗ đây là một cái đám cần để thần kinh mình chỉ cần để vô cái này.
Cái lúc nào giờ cũng vậy, từ từ để nhẹ nhẹ trên mái tóc, đưa tay ngang vai là đủ rồi, không có nên chỉ người ta rút tay vô trong lỗ tai ép cái cạnh cái đó là hại có thần kinh mình đâu. Và cho những cái gì mà chích chắn thật mạnh nó cũng hại cái thần kinh, cho nên nhiều người làm như vậy nó mất chuyên nhân. Chỉ để nhẹ nhẹ thôi, gần mái tóc ở trên chút xíu thôi, từ hồi nào giờ ông tư dậy có bao nhiêu ra rồi. Để ngang vai là cứ đúng, chứ không có ép vô. Nếu người nào mà nghe là cứ ép vô rồi thì làm rối loạn thần kinh. Chỉ để nhẹ nhẹ thôi, có lưỡi ra kề ra để nhẹ ngang vai thì là đủ rồi, nó đủ kín hết rồi. Mà bộ phận nào cũng là nhẹ nhẹ chấn động quy đủ về trung tâm điểm này, sẽ ngay đụng mái tóc một chút là rồi đụng cái tóc mình sẽ cảm thấy đụng tóc là đúng rồi. Chỗ đó đúng rồi, không cần lừa cái thằng cái gì bấm chặt như vừa không hiểu cứ cắn răng rồi bấm cái thằng chân đó thì họ cứ chú ý chỗ thằng cái thằng cứ bấm chặt cái thằng chân và làm thì mất đi nhớ, cứ để nhẹ nhẹ đi như vậy đủ rồi, co lưỡi răng kìa ra vậy là đủ, không bị gọn động gì hết, phải rất nhẹ chứ không phải là mạnh. 5 tới 15 phút mà thôi, có nhiều người làm được 45 phút, làm cái tiếng đồng hồ thì đi ngược lại những cái gì chỉ dẫn đến rồi sai, làm hư thần kinh rối loạn đổ thừa cho cô Vi. Cô Vi không từ hồi nào giờ nói nó rõ ràng, để ngón tay gần mái tóc chút, vành con mắt chút và để ngay lỗ tai, để trong lỗ tai không để ngoài lỗ tai, và đưa lên vành cái hồi chỏ ngang vai vừa đúng, cứ vậy mà hành, không nên chế thêm hoặc là sửa đổi thì tự nhiên là cưng có lắm là chúng ta mặc đầu.
Đó, anh Bảo nhắc đi, đó là một trong những điều khó chịu của ông thầy đó, ông không cho đó, ông Tư không bảo.
Tại vì cái lúc mà mình mới tu đó thì cũng có nhiều bạn đạo chỉ làm như vậy để tìm cho cái quyệt cho nó đúng á, là mình cắn răng vô á để cho cái gân này nó nổi lên, rồi mình lấy cái tay mình đè coi cái chỗ nào cái gân nó nổi lên á là cái đó là trúng quyệt. Nhưng mà kỳ này á, thầy nói rõ là không nên, không có nên thêm á, không, tại vì những cái gì thầy không có chỉ á thì mình đừng có nên chế thêm, là để cho nó đúng quyệt cái đó. Thiệt ra thầy nói là khi mà mình đúc hai cái ngón tay vô trong lỗ tai này chứ không phải đè ở ngoài vô, rồi cái hai cái tay mình dơ ngang vai vậy đó, cái ngay cái mí mắt với cái ngay chỗ cái chân tóc á là nó đủ rồi, chứ không cần mà phải, mình đâu phải châm cứu đâu mà đi tìm cái quyệt này quyệt kia. Mà cái nguy hiểm là người ta ráng cho cái gân nó nổi lên rồi người ta đè ra riết, người ta chú ý ngay cái đó, đè vô riết nó hư cái thần kinh. Tại thầy cũng có nói là cái soi hồn á là ba cái ngón này là chỉ để nhẹ thôi chứ không có được đè mạnh, tại vì đó thần kinh nó liên hệ với cái bộ thần kinh á, thành ra mình đè mạnh không được. Mà cũng vì lý do đó mà mình chỉ được soi hồn một ngày 3 tới 4 lần thôi chứ mình không có được làm nhiều, mà làm mỗi lần từ 5 tới 15 phút thôi chứ cũng không được làm nhiều nữa, tại nó động tới thần kinh. Thành ra cái những bạn đạo hồi đó chế ra là hy vọng là chỉ cho bạn đạo tìm đúng cái quyệt đó, nhưng mà thiệt ra cái đó là do bạn đạo nghĩ ra rồi chỉ vậy thôi, chứ thầy và ông Tư không có kêu làm cái đó. Mà bữa nay thầy cắt nghĩa là cái đó nó nguy hại hơn nữa, thì bạn đạo họ không biết, họ chẳng nghe mấy cái quyệt đó, mấy cái quyệt đó nó càng nguy hại hơn nữa. Thành ra không nên làm cái đó. Thì cái đó trong cuốn sách mà thiền thực hành tự cứu mà xuống cuốn mấy cuốn trước đó, thì có ghi cái đó, có ghi cái đó, mà cái đó không phải của thầy. Vừa em đọc lại mới thấy là trong cái cuốn thiền thực hành cũ nó có một cái câu nói cái đó trong cái lưu ý. Thành ra cái những cái gì mà không phải của thầy ấy, thì cũng hơi nguy hiểm.
Tại vì ông thầy á, ông cũng có nói, ông không phải đọc từng cái của mỗi người làm nha. Ông phải
ông
đọc
hết,
đọc. Ông đâu có đọc được.
Ông đâu có đọc, nghĩa là mình bạn đạo mình làm lấy cái lời thầy mình để vô hai cuốn, ngay cái cuốn Phương pháp Công phu 1999 cuốn cuối cùng mà làm ở Montreal cũng vậy. Thì khi mà bị ông quay thì ông quay đó, bị ông soi hồn thì ông làm cái động tác soi hồn, bị ông thở thì ông thở. Nhưng mà sau đó mấy người đó mới ráp lại mấy cái phim, mới ráp lại, edit lại, ráp lại rồi sắp xếp sao đó, ông đâu có coi nữa. Nhưng mà trong cái cuốn đó nó cũng có nhiều cái không có đúng đó, tại vì khi mà không hiểu đó, mình ráp nói đó, nó không có đúng, thành ra nó cũng có những cái sai không mà không có.
Hồi nãy đó có nói niệm Phật trên sáu luân xa ba lần, trời, niệm Phật mà trên sáu luân xa ba lần là đâu có phải.
Đúng phải cái đó, thành ra khi mà làm cái cuốn Phương pháp Công phu mà nói người mới vô 6 tháng đầu đó, mình làm đơn giản cho họ, mình không có cho họ niệm mà mình cho họ niệm Phật không đó, rồi vô soi hồn, cái đó cũng cắt nữa, đâu có đúng.
Cho nên phải theo một cái trình tự rồi sẽ có. Cũng như cái anh này anh nói là con cũng bị đó, bị là tại thầy cũng có la cái nguyên cái này là toàn Phương pháp Công phu không à, nói là con làm 45 phút, cái thầy nói á, người ta làm 15 phút người ta quên hết chuyện đời, con làm 45 phút nên thấy bả. thấy bả đó làm từ lúc không có vợ mà làm xong thấy có vợ đó.
À, như là hồi đó nếu mà người ta sợ 15 phút người ta thấy nhẹ, còn không sợ 45 phút mình thấy bà vợ tới ha.
Mà lấy bà đó. Cho nên làm cái gì đừng có chế, thì nó sau này chế nhiều lắm, ai cũng thích chế. Những cái vụ mà Huyệt đó cũng là một người thích nói sách ở ngoài đời nhiều lắm nha, coi sách này sách kia, sách quá trời sách. Cho nên ông thầy ông la là vậy đó.
Cái này là tự bạn đạo chế ra, là nghĩ là cái này là sẽ làm cho cái pháp này nó chính xác hơn, mà vô tình mình không có nghĩ tới, mình làm vậy là mình nói ông tổ với ông thầy mình không có chỉ chính xác, mà mình phải chỉ cái này nó chính xác hơn là đâu có đúng.
Cũng giống như là nói là con kiểm phương pháp Công phu của bạn đạo, thở không đừng truyền chuyển, là phải kiểm cái đường xương sống coi nó, coi cái khí điển nó có chạy không.
Không, thiệt ra không phải là kiểm cái đường sinh sống, mà thiệt ra khi mà thầy kiểm á, thầy bắt phải để cái tay ngay cái thận, chứ không phải lại để ngay cái đường sinh sống, để ngay cái thận á. Khi mình ép vô coi cái chỗ đó mình có thấy có cái sức ép này đó không, thì khi mà kiểm cái bát kia ở dưới thiền viện quy thức á, thầy biểu để cái tay ngay chỗ cái thận á.
Thầy có chỉ đó,
một cái tay cho thận, một cái tay trước bụng á. Cái đó thì có, chứ không có phải ngay xương sống mà coi ngay ngực, ngay cổ rồi cái đó là chế không à.
Con có lên ngực, lên cổ không là thấy mắc cười rồi đó. Cho nên có những cái mà bạn đạo mà chỉ mà mình nghe cái phương pháp Công phu mà không có đúng á, thì phải coi lại cái phương pháp Công phu của thầy có băng video rõ ràng, thì thầy nói rất là chính xác và mình theo như vậy thôi. Người nào mà nằm khác một chút xíu, nói khác một chút xíu là mình có cái trí của mình. Thầy nói là mình phải có cái sự sáng suốt của mình để mình nhận định.
Thì ra nó có nhiều lời giảng lắm, mà Elise cũng cho lên Suối Đạo Vô Vi nhiều cái đề tài mà nghiên cứu thực hành đó, là cũng nhiều băng lắm. Tới bữa nay cũng 24-25 cái băng rồi đó.
Dạ, 25 mà.
25 cái là mỗi cái pháp đều có một cái đề tài hết, thì nghe kỹ đó, thì thầy giảng nhiều lắm. Thì ra mình mấy cái nào mà thầy không có nói thì thôi, mình đừng có nghe, mình để qua một bên vậy thôi.
Dạ, em lặp đi lặp lại tới 2 lần lận. Tại hồi xưa là anh bảo làm, sau này em làm lại thì có sự bổ sung của anh bảo thì nó hay hơn. Nhưng mà nó 2 lần lận nha, chứ không phải 1 lần. Tất cả các pháp em đưa lại tới 2 lần lận. Dạ, đưa lại tới 2 lần chứ không phải 1 lần. Đưa lại 2 lần, có cái pháp Liên Chứng Minh tới 3 lần lận.
Tại vì 3 lần là tại vì Eli tìm thêm nữa thì cho anh vô nữa, chứ đâu phải đưa cái cũ không.
Dạ, cũng có cái cũ cái mới, nhưng mà cũng còn nữa, chứ không phải chưa đâu. Tại vì cái phương pháp Công phu nó là không có điểm dừng, mà nó cứ vậy hoài, nó cứ tiếp tục.
Mấy cái điểm tránh là phải nắm.
Dạ, rồi tiếp tục ha. Câu tiếp theo bạn đạo hỏi, ví dụ như người nào đó mà mình trân quý hay là mình là người thân của mình mà bị người khác nói xấu và nói cho mình nghe, thì mình sẽ làm như thế nào? Và thầy có nói là khi giải tỏa mọi chuyện là phải đưa lên đỉnh đầu. Cái nói đó là của bạn đạo nói nha, còn thầy nói như thế nào thì nó có nhiều chỗ khác nhau. Bây giờ mình sẽ nghe chút xíu rồi anh bảo luận về cái này. Bây giờ mình nghe ông thầy nói về vấn đề đưa lên đỉnh đầu ha.
Làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu. Điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Từ tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương thì tức khắc thanh tịnh liền. Giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng thì lý này lẽ nọ nói cho có nhưng mà làm không được.
Bây giờ cái này thực chất của ông đi là khác. Ông muốn đi trước khi đi ông phải có trật tự. Cũng như ta ở trong nhà muốn bước ra khỏi nhà phải bận quần bận áo mang về đâu đó trật tự. Đi cái ào là bị lợi dụng rồi. Hả? Đâu đó nó phải có trật tự. Mất trật tự thôi, không có gì hết đó. Còn cái đằng kia anh thấy đây rồi niệm xuống Nam Mô Di Đà Phật niệm xuống, rồi Nam Mô Di Đà Phật niệm lên, mà không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì. Đâu cách nghĩa tại sao Nam Mô Di Đà Phật. Nam thập phương nam lửa bính đinh mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thâu nơi thận. Di giữa bền ba bó linh tinh khí thần. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Nam là chỉ phương nam sanh ra quả lửa. Thì mình soi hồn ở đây và hướng về nam. Quả với quả tương giao nó mới rút mình đi được. Nó phải có cái lý do. Mô chỉ rõ vật vô hình. Khi mà cái quả ở đây nó khai mở rồi thì ở trên đỉnh đầu nó mở ra, nó mới thấy cái cõi thiên, đóng cái cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mới thấy thế gian như một vật vô hình là tiên Phật. Mắt phạm thấy đó. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao, cái đốc mạch đó, từ cái cặc này mà đi lên trên này, hai cái nó làm một, nó chuyển chạy như vậy, pháp luân thường chuyển nó mở vậy. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao thì nó mới hòa với điển giới được. Đó. Cái thận mình nó ổn định, mình ngồi thiền để cho cái thận ổn định, cái điển nó mới rút lên trung tâm bồ đào, nó hòa với vũ trụ, nó mới trở về cái từ tâm đó. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Ba báo linh tinh khí thần là nguyên điển của tinh ba vũ trụ, phải tập trung mới xuất phát được. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mà chúng ta ngồi thanh tịnh đâu đó có trật tự nó phát quang ra, cũng như ánh sáng của học quả lúc ngồi thiền. Cho nên những người ngồi thiền ma quỷ thích ta để hưởng ánh sáng. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, tứ hải quy gia học một nhà. Mình biết chuyện mình để cải sửa tiến lên mới là người tu. Của mình tu mà đi tập mạch chuyện người ta, chuyện vợ chồng ta, chuyện này chuyện nọ, can thiệp trong gia can người ta, cái đó là trật, không có đúng. Tu là sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn động của cơ tạng mình, tiểu vũ trụ này qua với chấn động của đại vũ trụ là một. Cho nên đọc Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà anh hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đâu có bị kẹt. Rõ ràng như vậy không có bị kẹt. Còn mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi xuống rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi lên mà không hiểu cái đó là cái gì. Mà kéo lên để làm gì, mà cái đem xuống để làm gì không biết. Kiểu vô minh là con người phàm, cộng thêm một cái pháp vô minh nữa, bấn loạn. Tẩu hòa nhập ma là vì sự bấn loạn. Nói phải nói cho rõ ràng, phải cách nghĩa cho rõ ràng. Mình phải am tường, phải hiểu. Không hiểu không nên làm, nguy hiểm lắm. Tu thiền không hiểu nguyên lý không nên làm. Đọc sách không hiểu đầu đề của cuốn sách không muốn đọc làm gì. Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ trước là để đằng trước đó, mà không hiểu mà đọc ở trong này cũng đâu có hiểu, phải không? Đọc hết một cuốn cũng hiểu, mà 6 chữ này hiểu rồi thì tất cả trong kia tôi hiểu hết, không khó.
Tại sao em mượn cái clip này để nói cái chuyện tập mạch? Rồi anh Bảo nói đi.
Lý nói đi, nói cái chuyện tập mạch gì đi.
Đó, Văn Đạo hỏi đó, tại sao mà cái người đó nói cái chuyện của gia đình mình hoặc là cái người mình trân quý thì mình phải làm sao? Và thầy có nói là đưa lên đỉnh đầu. Thì đó, hồi nãy thầy có nói cái clip đầu tiên của anh Bảo đó, đưa lên đầu khi nào mới đưa được?
Cái đó không phải nói đưa là đưa, mà đưa nó có hiệu quả không là khác không? Ely nói tiếp đi.
Khi mà trở về với thanh tịnh Thì ông Phật ông mới trở lên cái chân tâm của ổng, thì ổng mới giải quyết được cái trận đồ dưới này. Hả? Tất cả những cái gì mà thắc mắc, rút mắt, những cái gì mà nó bắn vô ổng đó, là nãy thầy nói đó, những cái chuyện mà nó lộn xộn nó đưa vô mình đó, những cái tập mạch của người ta đưa vô cho mình đó, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mới giải tỏa được cái đó. Mà ông Phật ông muốn đưa lên đó là ông đưa một cách rất là dễ dàng, là bởi vì ông ngồi ở trên đó. Còn mình chưa có đưa lên được là tại sao? Là tại vì chuyện đời mình quá nhiều, mình rước quá nhiều. Đó hồi nãy đó thầy có nói đó, khi mà mình cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật mà mình không có hiểu rõ đó, mình đọc cũng giống như cát nái chủ nhà thôi. Mình không phải là con cát. Cho nên khi mình không hiểu rõ đó thì mình sẽ làm chuyện lung tung, mà làm chuyện không cần thiết. Bởi vì cái chuyện tập mạch là chuyện cái gia đình của người ta, thì mình muốn giải tỏa được cái đó đó, nếu mà người ta nói cho mình nghe đó, thì mình chỉ có niệm Phật à, nhịn nhục niệm Phật à, ai nói chuyện gì nói nó cũng dâng ra hết thôi. Người ta nói xấu là cái chuyện người ta, tại người ta gieo người ta phải gặt. Mình không có gieo mình đâu có rặt đâu.
Nhưng mà thường thường những người mà hay đi nói xấu á, họ tìm người nào thích nghe.
Đúng rồi, rước vô á.
Bây giờ nếu mà hồi xưa mình không hiểu thì mình nghe. Bây giờ mình phải có cho người ta thấy có cái sự thay đổi trong người mình á, thì lúc đó từ từ người ta chán, người ta không muốn kể cho mình nghe nữa. Cái đó có nhiều người giờ người ta thay đổi, người ta không muốn nghe nữa, tại vì thầy nói cái người mà soi hồn đúng á thì không thích nghe thị phi nữa. Thì lúc đó mình không thích nghe mà mình nói lại, mình nói toàn là chuyện đạo không à, tự nhiên nó giải tán cái kia. Còn mình nói mình bàn vô thêm à, vậy hả, vậy có sao không, rồi thêm rồi sao nữa, mình hỏi thêm cái này nó cần thể nữa. Còn bây giờ
hoặc là mình tức á,
bây giờ mình phải làm sao mà để cho họ thấy là bây giờ mình đã hiểu, mình nhắc lại những cái nguyên lý mà mình đã học. Tôi nghe thầy giảng ở trong các cùng ban nhiều lắm, là người tu là kỹ nhất là cấm tất cả các đạo đều cấm, mà vô vi cũng cấm nữa, cấm thị phi. Mà bây giờ nói thị phi là cũng là thị phi, mà nghe thị phi cũng là thị phi. Thì bây giờ tôi nghe lời thầy thì mình nói đi cho người ta biết cái vị trí của mình nó như thế nào, phải không? Chứ mình không nói thì người ta cứ đem lại người ta rác, người ta đổ tiếp chứ sao vậy. Cái chỗ này nó có thùng rác mà đổ không ai nói gì hết thì mình cứ đổ tiếp, thì mình đổ vậy riết rồi mình phải lo giải cái rác của mình chưa xong, mình đi giải cái rác của người ta nói thế nào nó cũng dính trong thần kinh coi óc à, làm sao mà lấy ra được.
Cho phiền muộn, giải tỏa phiền muộn.
Phiền muộn mà còn sai quấy nữa.
Phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cho nên á, cái cụ thể là thật sự em á, là bạn rất là nhiều mà em không có chơi. Thật sự mà nói em rất là nhiều bạn nhưng mà không có chơi. Bạn cùng lứa em không có chơi nhiều. Nhưng mà nó cũng hay hỏi. Ngày xưa trước khi em bỏ thiền á, thì bạn đạo hay điện thoại lại hỏi à, gia đình bị vậy, bạn bè chồng con vậy thì phải làm sao. Thì mình cũng khuyên theo cái lý đời thôi.
Bạn đời chứ không phải bạn đạo.
Bạn đời thì thuyên theo cái lý đời thôi. Nhưng mà đó, sau khi mà em trở lại thiền đó, thì lại mình không còn thời gian nhiều nữa. Khi mà nó điện thoại là nó hỏi đó, thì mình cũng lý giải theo cái lý đạo mà thôi. Thì tự động từ từ nó gian ra.
Hay không cùng
tự động. Nó không cùng cái luồng điển của nó đó. Tại vì mình ngồi mình giảng hoài nó cũng ngán rồi. Nó ngán nó không hiểu mà nó không chịu nghe nữa. Nó ngán rồi. Cho một cái cụ thể nè. Cái thời điểm mà Covid đó, thì nhiều người rảnh lắm. Nhất là mấy bạn của em nó bận rộn mà tới Covid nó rảnh lắm. Cái nó nhắn cho em là nó hỏi chứ bây giờ là tình hình xấu quá không biết làm ăn sao. Cái em mới nói một câu rất là đơn giản, em nói thì ông trời không cho học bài mà thôi ráng đi. Cái thì bạn em nói là học bài gì? Em nói thì sự thanh lọc. Em nói vậy thôi, em nói rất là đơn giản, em nói là sự thanh lọc, viết có ba chữ thôi. Cái nó nói là thanh lọc mấy người ở dơ hả? Cái em nói thanh lọc những người nào mà không biết trời Phật, những người nào mà không biết được đạo pháp, không hiểu về tâm linh của mình, bỏ quên mình. Mình nói vậy đó, cái nó nín thinh luôn, nó không trả lời gì hết. Sau đó nó hết nhắn luôn.
Hết đổ rác rồi hả?
Nó hết đổ rác rồi. Nó tính đổ cho em mà em giả quá, nó hết dám đổ.
Cái này cái thùng rác nó đóng rồi thôi, nó đóng cửa thế gian rồi thôi, mình không có đổ được nữa, đi kiếm cái thùng khác chứ làm sao vậy?
Dạ, cho nên cái thùng của mình nó mà đóng lại, bởi vì nãy thầy có nhắc đó, thép đóng cửa đời, mở cửa đạo đó rõ ràng á. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng đó.
Nhắc hoài mà mình cứ mở hé hé hoài, coi có chuyện gì không, nó thấy nó đổ.
Mình cứ để ý vậy nè, thật sự mình nói bây giờ em nói thiệt, bạn đời của em giờ không còn ai trước á.
Gian hết rồi hả?
Gian hết rồi, chỉ có bạn đạo nhắn tin, à, chị ơi cái này cái kia, hỏi mấy câu hỏi này câu hỏi kia thôi chứ. Em nói thiệt, bạn đời em giờ không biết ở đâu, trốn hết. Cái đó là chuyện rất là bình thường. Khi mà cái tần số của mình thay đổi. Anh Bảo nói gì?
Chỗ này hết làm ăn được rồi.
Hết là văn rồi. Thì khi mà mình tần số của mình thay đổi đó, mình không có thời gian nhiều để mình nghe những cái chuyện đời nhiều á, thì tự nhiên cái việc đời của mình nó khép lại, mà cái khép lại thì cái đạo pháp mình nó mở ra, mình được học nhiều hơn. Còn những người đời á, mà nó còn cái thị phi nhiều á, thì nó không dám đổ nữa. Còn bạn đạo đó, mà nó chỉ bạn đạo hay nói bạn đạo thì xưng tu xưng bạn đạo hay nhiều lắm, xưng danh bạn đạo nhiều lắm mà nó không có tu. Cái nguyên lý Nam Mô Đâu Di Đà Phật nè, thầy nói 6 chữ đầu đề mà không hiểu thì không nên tu làm cái gì.
À, cái đó hay á.
6 chữ đầu đề mà không biết là không bước vào đạo được. Cho nên mình hiểu được cái nguyên lý đó rất là khó, phải thanh tịnh lắm mới đưa mọi thứ lên trên đỉnh đầu được, mới đưa về trung ương tức khắc. Không nói vậy mà đưa về trung ương tức khắc đâu phải đưa giỡn đâu. Nói tôi đưa lên mà đưa làm sao? Vậy tôi dưới đây còn giận mà.
Vậy nhiều khi mình cũng lầm á, mình tưởng là bạn đạo, mình nói bạn đạo tới kể tôi nghe, nếu mà kể kiểu đó là
nó hỏi bạn đạo đâu, nếu là bạn đạo nó ngồi nó tu thanh tịnh, nếu mà nó gọi cho mình nó hỏi về đạo á thì cái đó đúng là bạn đạo. Mà nó nói chuyện của ai đâu không, mà rác rưới ai không, mà nó nói tùm lum, nó nói xấu vợ chồng này vợ chồng kia, đâu đem ra một bàn đoàn thê tử là chắc chắn là không phải bạn đạo rồi. Đạo nó đâu có đơn giản, nó có nhiều cái thời gian cho nó, cho cái bản thân nó rất là khó. Chứ không phải là đơn giản là nó bạn đạo nó thầy nói xưng bạn đạo mà nó không có tu.
Có nhiều không?
Có chứ. Sao không có được? Bốc lên là nó hỏi toàn những cái chuyện gì đâu không, mà mình thấy không có gì dính với đạo hết trơn.
Dở điện thoại lên là biết nghe chuyện gì rồi ha, là biết là bạn đạo bạn đời ha.
Dạ, mình dễ lắm, cái đó rất là dễ nhận xét lắm. Không, mình càng thu gọn cái đời nhiều chừng nào thì cái đạo mình nó mới bộc khởi được, mình mới hiểu được nhiều cái chân lý, những cái triết lý, những cái thuyết lý mang xuống thế gian của đức thầy, mà mình đã được quá nhiều cái cơ, cái ân huệ rồi. Ông trời mới cho mình á.
Không đủ thì giờ học.
Không đủ đâu, em không biết em nghe hết không á, suốt cuộc đời của em.
Khó.
Không biết. Khó. Không dễ ha.
Theo cái đà này thấy vô khó.
Dạ, cho nên đâm ra mình quý được cái thời gian nào mình hiểu đạo được nhiều thì mình quý cái thời gian đó, mình học được bao nhiêu là mình cứ gom bao nhiêu cho nó vô cái hành trang của mình, cái hành lý của mình mang theo là vậy đó. Trong cái thức của mình.
Cái này mang theo được phải không?
Được, cái lực thức của mình mang theo được. Dài.
Mang theo được rồi kiếp sau có xài được không? có clip nào mà thầy nói mang theo được rồi kiếp sau xài được không?
Thầy có nói nó classic ra một góc nào đó rồi nó cũng phải nghe lại. Sau này nó nghe lại.
Nó nghe lại, nó hiểu rồi nó làm gì?
Thì nó được học cái khóa cao hơn. Ví dụ như mà nó có cái tâm tu nó học được khóa cao hơn. Nhưng mà phản trắc nha, phản trắc hay là phản thầy, phản bạn, những cái đó là nó phải đi một vòng. Thầy nói 60 năm nhưng mà thật sự mà nói đó là cái thức, có nghĩa là cái phần hồn nó phải được trọn vẹn. Nó nghĩa là cái phần phản của nó nhẹ đó, nó mới được quay lại 60 năm. Nhưng mà không phải 60 năm là đi xuống vô đó 60 năm quay trở lại liền, không phải. Không phải vậy, nó phải qua một cái hành trình tội lỗi rồi mới quay trở lại. Không phải dễ nha.
Và bây giờ cái... nếu mà kiếp này mình học, cái kiếp sau mình nghe giảng đó, mình có hiểu sâu hơn không?
Nếu mà mình có cái tâm tu mà mình chưa có hiểu á, tại do cái trần trượt mình nhiều đó, thì kiếp sau mình quay trở lại đó.
Có cái clip
có cơ hội chứ.
Eli có clip nào cho nghe không?
Thầy chỉ nói ở chỗ ở Montreal đó, là thầy nói là khi mà tôi nói ở đây có nghĩa là các bạn đã nghe được rồi, cũng như tôi nói ở đây cái cũng đã class C vô trong một cái chỗ nào đó rồi, thì cái đó thầy có nói trong ở Montreal. Em có đưa lên trong cái clip sẽ cho nghe, đó là những thuyết lý mang xuống thế gian, em có cho vô đó.
Nhiều cái mà thầy nói có người này có tu kiếp trước rồi nói nghe sâu hơn cái này, em đẹp pretty đó.
À, để em coi nha.
Tâm lý học đó có một cái lý thuyết để giải thích cái hiện tượng thần đồng đó, thì tôi nói rằng là những thần đồng đó là kết quả của những sự tiến triển về tâm linh từ nhiều kiếp trước. Thì thầy thấy
đúng như vậy. Cho nên ở đây mình cũng có thường thường nhắc là kiếp trước nhiều người đã có tu, chứ không phải là mới tu đây, cũng có nói rồi. Cho nên những người mà kiếp trước đã có tu, bây giờ tôi nói nhiều khi họ bắt gặp nhiều cái rất cao siêu và họ nói ra cho mọi người nghe, họ interpret những cái gì tôi nói, cũng là nói tiếng Việt Nam vậy mà có người thanh nhẹ là interpret ra đúng, mà người nặng trược thì interpret không nổi và theo không nổi, thì phải tu thời gian nữa. Thấy không? Cho nên trình độ không mua không bán tôi đã nói rồi. Cái anh hỏi là tôi đã trả lời hết lâu rồi. Thấy không? Trình độ mà. Anh hỏi đó là thuộc về trình độ. Tôi nói rất đơn giản để cho mọi người dễ hiểu. Còn nói về kinh Phật có người hiểu người không hiểu đâu. Nói về chữ nho. Bây giờ nó xài chữ Tây rồi mà mình nói chữ nho nó tặc lắc hết người ta không hiểu. Thấy không? Phải nói cho nó rõ rệt cho nó bắt gặp. Thì tôi nói cái bà bán cá dốt, bà nghe bà cũng hiểu. Mà nếu mà nói chữ nho người ta không hiểu.
Vậy là mình có tu là kỳ sau mình đỡ được hơn cái mình nghe, mình mau hiểu hơn phải không? Mình nghe mình hiểu sâu hơn là mình hiểu được liền này, là cái đó là nó cũng đỡ, cái đó là chứng minh là cái hành trang của mình mang theo được là những cái gì mình học ở đây mình hiểu. Kỳ sau trong cái cuộc hành trình tiếp tục của mình đó, mình nghe qua một cái là mình hiểu sâu liền, không có mất thì giờ.
Trời, có cái câu này hay lắm, để cho mọi người nghe ha.
Kính thưa thầy, có người nói rằng ngày xưa ông Phật Thích Ca mặc dù không có dùng quyền phép nhiều, nhưng mà cũng có đôi lúc phải dùng phép để mà thành hàng phục tà ma ngoại đạo. Chúa Giê-xu cũng vậy, trong lúc khổ đau thì Ngài làm những phép lạ như cứu người cùi, làm cho người mở mắt dậy, hoặc là cho có cá ăn. Nay ai nấy cũng là sự đề cao thầy là Phật, tại sao thầy không làm phép lạ cho người ta coi?
Cho nên may ra người ta nói ai cũng đề cao thầy là Phật, nhưng mà thầy chưa xưng Phật, thầy này không có làm cái phép ngu muội như họ làm. Cái phép đó không có cứu được nhân sanh. Cái phép hồi trước đó, nó mù làm tới sáng đó, bây giờ cũng còn thằng mù ở trong nhà thương. Thấy không? Cái phép đó không. Chính cái phép mù đó là cái phép của Thượng Đế dìu dắt chúng sanh thức tâm để trở về với Ngài. Chúng ta không làm điều phạm pháp tà đạo, không phải chánh pháp đâu, đừng có lầm. Bởi vì tất cả quy luật của Thượng Đế còn nguyên. Cho nên người nói rằng tôi có thể cứu cho người đó đủ mù rồi, hết mù, ngậm rồi biết nói chuyện lại, thì tại sao còn thằng ngậm trong nhà thương? Quyền năng của Chúa đâu? Quyền năng của những vị linh thiêng đó làm cái gì ở đây? Để giúp gì cho chúng sanh? Mà không biết cái quyền năng của Thượng Đế rõ ràng. Có thưởng có phạt, mà để cho nhân sinh thức tâm là chỉ dạy phần hồn mà thôi. Phần hồn là bất diệt. Nhưng mà người ta không hiểu, người ta đòi hỏi cái phép lạ. Rồi đây sẽ có phép lạ. Những phép lạ không phải tôi làm, những người khác sẽ làm. Nhưng mà rốt cuộc các anh, các bạn thấy hắc xiệt ở trên sân khấu lấy cái khăn kéo ra, bồ câu bay lên, lấy mảnh giấy liền ra thì bạc đô la nó nhảy ra. Nhưng mà ông đó không có tiền trả tiền nhà, tại sao? Toàn là sự lập gạt mà thôi. Tôi nói cho các bạn hiểu, phải cảnh tỉnh sự thức tâm của chính mình, đừng có mê muội, nhưng mà gánh lấy sự đau khổ vô cùng ở tương lai về phần hồn. Các bạn chưa đi thăm địa ngục, chưa biết những người đó đã đi đến đâu. Các bạn chưa lên thiên đàng, chưa biết những người ngỗ nghịch mà hướng thượng là đi tới thiên đàng. Chưa biết. Cho nên các bạn còn ở trong bơ vơ, rồi nghe nói này sợ, nghe nói kia sợ. Vậy chắc cái tâm của các bạn ở đâu? Chủ trương của các bạn ở đâu mà bị quê mê hoặc bởi ngoại cảnh? Đó. Rồi nhiều người nói ông Tám bỏ bùa, người ta mê. Bùa ở đâu? Các bạn đã uống viên bùa nào của tôi không? Mà tôi đã giơ tay tôi vẽ cái bùa nào? Các bạn bây giờ đã điên khùng chưa? Hay là sáng suốt? Thì mình tự hiểu phải hay là không. Còn sự phân xét của mỗi cá nhân không có thể dùng một lời nói mà nói bậy được. Chân lý là chân lý. Cho nên không nên tự làm mình mê muội và bước vào con đường tối tăm, sống trong ỷ lại và không biết mình là ai.
Có người nói rằng nếu mà ông Tám làm phép lạ thì họ theo ông Tám, còn ông Tám không làm phép lạ họ bỏ ông Tám.
Ông Tám không có thương mãi quá cái đạo pháp. Ông Tám không cần người ta theo. Ông Tám chỉ là tu, mà người ta cần ông Tám thì ông Tám nói chuyện cho nghe. Còn không cần ông Tám thì ông Tám về nhà, ông Tám cũng là làm công, cũng kiếm cơm ăn ngày hai buổi như mọi người. Chứ ông Tám không có phải bán đạo ăn mà đi làm phép. Không có nước thánh, ông Tám có nước đái thôi, nhưng không có nước thánh, nói thiệt. Cho nên người ta không hiểu cái nguyên năng của trời Phật. Uống một ly nước, phải trả một giọt, phải trả lại, không có ai giữ được. Cho nên không hiểu cái quyền diệu của trời đất. Nó ăn ban trong cái thể xác của chúng ta. Và chúng ta trù trì trong cái thể xác này. Và không hiểu cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. đau khổ vô cùng. Cho nên chúng tôi không có thương mại quá, không có buộc người ta phải tới đây nghe. Thì họ thích, họ thấy rằng cái đường lối này là chính đáng cho mọi cá nhân, chính mình vươn lên, không bị mê muội, không bị lừa lường gạt nữa. Cho nên ông Tám cũng ở trong đó. Ông Tám cũng bị người ta lừa gạt nhiều lắm. Ông Tám mới thức tâm và ông Tám tự tu, tự hành và đã phá những cái gì trần trược có thể cướp đoạt tâm linh của con loài người. Cho nên những loài người không muốn người ta cướp tâm linh, cho nên người ta phải tự tu tự tiến là vậy. Họ thích tới họ nghiên cứu, chứ ông Tám không biết nhà của ai và cũng cần biết tên họ của họ.
Hay không?
Hay.
Ông thầy nói là ông không cần biết nhà của ai, cũng không cần biết tên họ của ai.
Vật mà.
Ừ. Không, không ai kiếm thiền ở nhà tu.
Không có nước thánh à.
thời điểm này cũng có bùa chúa nhiều lắm nha. Ở bên Đức rất là cũng mấy bạn đạo là xài bùa nha. Ông thầy ông lấy ông giải bùa, em có coi cái pháp đó, ông thầy ông giải bùa. Dễ sợ không? Những người sử dụng bùa mà những người trẻ không nghe. Ở Việt Nam á mấy ông á chứ không phải mấy bà là mình không nói, là mấy bà là đồng bóng là mình biết, nhưng mà mấy ông xài bùa dễ sợ không? Nhờ ông thầy giải bùa đó, cho nên mới nói là ông thầy không có bùa đó thì không theo á. Không có phép lạ là không có theo đó.
Em tính không có tiền ngày qua luôn rồi, bỏ trật rồi.
Cho nên cái thầy nói mình á, lúc nào cũng vậy, thầy nhắc mình hoài á, là mình không có được ỷ lại. Cái ỷ lại là quan, cái ỷ lại là rất là quan trọng, là tại vì khi mình ỷ lại nhiều là bị người ta dắt đi liền. Cho nên cái mà cái clip này em muốn cho nghe là để cho mọi người mà có cái những ngày xưa đó có theo những cái đạo khác đó, còn cái tính chất đó thì phải để ý chút xíu. Cái này là mình đã được nghe rất là nhiều, thì cái đó là cũng một trong những cái nhắc đó. À, ông thầy ông không có phép lạ. Rồi, câu hỏi của bạn đạo hỏi như thế này. Bạn họ hỏi chứ sự sáng và tối của tâm linh. Cái này trả lời được, anh bảo không cần phải nghe clip đâu, cái này dễ.
Cái gì?
Cái sự sáng và tối của tâm linh là gì? Tâm linh là gì?
Tâm linh là phần hồn thôi.
Đúng rồi, sự sáng là gì mà sự tối là gì?
Phần hồn sáng suốt hay là phần hồn tâm tối? Nếu mà nó hướng hạ, nó động loạn thì nó là tâm tối. Còn hồn sáng suốt mà nó đi lên là sáng suốt. Mà thiệt ra mình cũng có cơ hội mà để thầy cũng có chỉ cách để kiểm coi phần hồn sáng suốt hay không. Là tối mình nhắm mắt á,
tối thui đó.
Mình thấy tôi thui là mình còn tâm tối là tu nữa đi. Thì tối là chừng nào mà thấy sáng thật sự, đêm nào cũng thấy sáng hết trơn á, là đã sáng suốt rồi. Còn cái ốc nó chưa có sáng á, thì tối mình ngồi thiền mình nhắm mắt là thấy nó tối thui. Ráng đi đi nữa, đi ra khỏi cái đường hầm tối tâm đi.
Ráng đi ha, bệnh hoạn hay là những cái mê chấp buồn tủi, giận hờn, ghen ghét, tự ái, cống cao, ngã mạn, tất cả đều là tâm tối.
À, cái đó còn tâm tối nặng nữa. Tại vì người ta đã giải hết cái đó mà cũng chưa ra khỏi được cái ánh sáng. Thành ra thầy nói là một cái kỳ công mà. Đâu phải là mình vô là mình làm được liền đâu, là phải khổ cực ghê gớm lắm. Ông Phật không khổ hạnh dữ lắm ông mới thành đạt, chứ đâu phải cái đơn giản. Cái sự sáng suốt của phần hồn là có thể kiểm chứng được.
Rồi, cái câu tiếp theo hỏi là trí điển khai minh, nó cũng tương tự vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình nghe là anh Bảo nói thêm ha.
Bác sĩ đã chứng minh sự sáng và tối của tâm linh. Bệnh hoạn là tối tâm. Bác sĩ, do đâu mà có? Do thuốc ư? Không. Do chi điển khai minh. Ngày nay Ngài đã thực hiện được chi điển khai minh, mới thấy rõ mình là đời đời bất diệt. Cũng đã nghe qua kinh thánh, cũng đã thọ giáo, cũng đã đọc kinh thánh, biết hồn là bất diệt, mà biết đâu là bất diệt thì thế ra con số không là ta. Trở về với con số không là trở về với căn bản, để đáp ứng cho mọi trạng thái. Điểm linh quang là không, vô hình vô tướng, rơi vào điểm nào thì ngự trị nơi điểm đó mà thôi. Ngày nay Ngài đang ngự trị trong thể xác của nhân loại, thì học cơ cấu nhân loại, phát triển cho nhân loại. Mà tương lai ở cơ cấu tiên giới thì nó khác hẳn rồi, không xài cái thể xác nặng trịch này, cũng số không trở về đó mới đáp ứng tùy theo khả năng và nhiệm vụ để làm việc. Thiên thiên Phật Thượng Đế, cho nên các giới phải ôm chữ không mới có cơ hội hòa tan. Nếu tu mà không ôm được chữ không và ôm cái chấp và ta đây, ngày hôm nay bác sĩ đã chứng minh ra đó là tà kiến, chỉ hỗ trợ sơ sơ thôi, chứ thực chất là phải quy không. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của bác sĩ.
Trong cái clip này thầy không có giải thích về cái trí điển khai minh, nhưng mà thật sự khi đọc cái chữ này ra thì anh Bảo nói được.
Trí điển là phải khai minh, là cái luồng điển của phần hồn đó, nó được khai mở, nó sáng suốt, khối óc được khai mở thì cái phần hồn nó sáng suốt. Cái trí là cũng thuộc về hồn, là cái điển của phần hồn nó được khai mở thì nó sáng suốt, khai khai sáng thôi chứ không có gì.
Nó cũng giống như sự sáng và sự tối gì đó.
Trí điển là nói về cái điển của phần hồn.
Khi mà mình phần trí của mình á, thì thường thì thầy nói về cái trí tuệ là nằm ở giữa cái trán mình đó, là cái phần trí đó, khi đó cái sơn đình nằm ở đó, đó là ông Phật cũng ngồi vậy đó. Thì cái trí điển khai minh có nghĩa là cái sự sáng suốt của phần hồn mà giải quyết được tất cả mọi chuyện. Đó là nói về vị trí của ông Phật nha, chứ không phải là cái người bình thường mà có thể đạt cái chuyện đó rất là dễ dàng. Nhưng mà ông dùng cái chữ đó là chữ mà ông thường hay dùng cho bạn đạo thỉnh thoảng có, chứ không phải không có, chứ không có nghĩa là bạn đạo đã đạt tới những cái điểm đó nha. Mình nghe là những cái chữ mà ông Phật ông dùng á, của ổng mà ông dùng cho bạn đạo á, là có nghĩa là ở những cái tần số đó thôi, chứ không thể nào lên cái vị trí cao được nha. Lên cái vị trí cao là nó khác. Thì cũng chỉ là cái sự sáng và tối của cái phần hồn thôi. Nếu mà phần hồn ở sự tâm tối thì những cái mà như nãy mình nói đó, là tối tâm là do cái bệnh hoạn đó, như thầy nói đó, mê chấp buồn tủi giận hờn ghen ghét, những cái đó là những cái bệnh hoạn là tối tâm hết. Rồi những cái sáng suốt đó là cái sự khai mở để mà mình hiểu được nhiều chuyện của bên trên nhiều hơn đó, về tiên, về Phật đó, thiên tiên, Phật, là những cái đó là những cái khai mở về bên trên. Câu này mới vui nè. Năm chìm bảy nổi, sáu lên đên. Thật sự mà nói, cái câu này là nói tới cái bản đạo này. Nhưng mà tại sao nói như thế này? Niệm Nam Mô Di Đà Phật để nhồi cái thức. Nhồi cái thức là nhồi cái gì ha? Rồi trong đó thầy có nói tới cái chuyện quy nhất, là cái chuyện phát quang và tạo tới cái thành cái minh cảnh đài. Như vậy làm sao nói là cái nhồi cái thức là nhồi như thế nào, và nhồi cái thức đó là tại sao nói nhồi cái thức thì nó mới quy nhất, và làm sao được mở được minh cảnh đài? Đây là một câu hỏi rất là dài, không phải nói một chút xíu là đủ được. Nhưng mà mình có thể tóm tắt một góc độ nào đó thôi, tại vì mở minh cảnh đài là nói ông Phật rồi. Ha? Bây giờ mình nói cái phần năm chìm bảy nổi, sáu lên đên trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật.
Những cái ấn chứng mà khai mở là mình biết cái nào là của ông Phật hết em.
Dạ. Ấn chứng ông Phật nó khác, ông là rõ ràng có, bởi vì thầy nói trực diện và có cái bằng chứng rõ ràng, đó là thầy nói vậy đó, chứ mình không có được mơ mơ hồ hồ nha, mình phải có cái gì rõ ràng, rõ nét.
Nhiều khi mình không rõ, mình cũng ghép đại vô cho mình được ấn chứng với ông Phật cho vui.
Cho nên những cái đó nó cũng không có được điều gì hết, là tại vì mình không có cứu được bản thân mình thì làm sao cứu được quần sanh được.
Thì thiệt ra nếu mình bám vô cái đó thì cái thực chất mình không có.
Trời, bây giờ mình nghe cái này vui lắm nè.
Minh cảnh đài là tu để mở. Nên, tự nhiên cái cơ này, năm chìm bảy nổi, sáu linh tinh. Rồi nó mới mở. Nó bị đập. Đâu có phải là Thượng Đế đánh con đâu. Con đánh con ấy. Tôi đập được mà không hay. Tôi nói tôi bảnh không mà tôi bảnh. Tôi gái mới lớn lên tôi bảnh lắm. Lắc cho nó tới liền à. Nhưng mà lấy roi đánh mình mà không hay. Là năm chìm bảy nổi, sáu linh tinh, không biết đứng vô nào. Thấy không? Rồi cái từ đó nó nhồi thét rồi mà mới truy tầm ra. Ồ, cái đó là ngoại cảnh. Chỉ cái nội cảnh thôi ở đâu? Mình thấy cái họ. Thấy chưa? Thấy rồi rồi tôi tu. Tu để làm gì? Tôi mới hiểu rồi. Tôi phải tu sửa lại những cái gì mà kiếm khuyết. Cái gì đã hư hao tôi phải tu bổ nó trở lại. Và tôi càng làm nó tốt hơn. Khi mà con làm nó tốt hơn thì nó thành cái gì cũng như hột cát mà biến thành cái miếng kiến kia thì nó qua 3000 độ lửa nó mới nấu chín nó được, nó mới chảy ra được, nó thành miếng kiến. Thì con phải tu bước qua, phải nhồi, phải bị nhồi nhiều. Từ lúc đó cái minh cảnh đài mở. Nhồi là trong tu con niệm Phật là gì? Nhồi cái thức đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó nhồi cái thức. Nó nhồi cái thức rồi nó quy nhất nó mới phát quang nó thành cái minh cảnh đài. Lúc đó minh cảnh đài là gì? Miếng kiến nó như đó. Đứng, người ta đứng trước. Và tâm đó là hiện ra rồi. Còn nhớ không? Thì cái tâm này con làm pháp luân thường chuyển cũng thanh lập và Phật cũng thanh lập cho nó nhồi. Hồi nào giờ nó bình an, không có gì hết.
Và bây giờ cứ bắt nó hít thở, bắt nó niệm Phật. Làm gì cũng bắt nó niệm Phật nhồi cho nó đủ lực lượng rồi. Nó thu được cái lửa của ông trời rồi. Nó nấu thành một miếng kiến là minh cảnh đài. Lúc đó, do nó thấy rồi, mình làm cho mình. Mình thấy tất cả cái gì mình muốn thấy. Nhưng đối phương người ta tới người ta muốn hỏi gì thì mình vô mình thấy là nói chuyện họ khỏi mà không suy nghĩ. Tôi phải cần kiếm cái sách tướng là trang thứ mấy, câu thứ mấy, không. Tôi vô tôi thấy. À, tôi ngồi tôi người ta vừa tới tôi thấy mặt họ khổ, đau buồn. Tóc thì trải thiệt đẹp, đánh phấn nhưng mà xả tóc xả khổ lắm. Mình vô mình thấy cái khổ chứ không có thấy cái sướng. Thấy cái thực chất của họ. Cuộc đời của con người cay đắng vô cùng phải không chị? Tự nhiên nó khóc.
Cái đắng, nó quên đẹp rồi. Cái đắng, nó mới chửi tôi.
Lúc đó khóc.
Cái đắng quá.
Phải không? Mình dồn thấy sự cay đắng, mình nói chỉ hai chữ cay đắng, nó khóc. Nó quên, bởi vì dù thôn nó cũng quên hết, mò xoan quên hết, cay đắng. Vì mình thấy cảnh đó mình mới nói được. Còn hiểu không? Cho nên sau này những người tu vô vi mà lập được cái kiến này rồi đó, nói xin lỗi, đói ngồi ngoài đường làm thầy bói xào xào cũng không có ăn. Nói họ khóc. Họ khóc rồi mình khuyên họ thương. Họ thương là họ cho một xu, một người cho một xu cũng sống nhăn à, không có chết.
Thật sự cái đoạn này nó rất là dài, nhưng mà em cho nghe một cái đoạn này thôi để mình giải tỏa cái câu tại sao nói là để nhồi cái thức. Nhồi cái thức là nhồi cái gì? Rồi nó mới quy nhất à, rồi nó mới phát quang, rồi mới thành cái minh cảnh đài. À, bây giờ anh Bảo nói cái này đi.
Eli nói đi. Eli nói được không? Nhờ cái thức đó. Mà thay vì để cho nó yên, mình bắt nó làm gì đó.
Ví dụ nhờ cái thức có nghĩa là ở đời á, những sự chức động và phản động là cái nhồi cái thức của mình. Những cái đau khổ, những cái gì mà tới với mình là bị nhồi hết đó chứ. Thì cái phần hồn nó mới sáng được. Hả?
Cái yên, còn... nhồi là nó không có được yên á, cũng như cái cục bột mà mình để. Mình nhồi lên thì nó đâu có được yên ha.
Dạ, khi mà bị nhồi có nghĩa là giống như mình làm một cục bột, mình bị làm bánh bao đó, mình nhồi đó. Rồi cái bánh bao nó ra, nó đẹp và nó ngon. Nó phải nhồi mới được. Nhồi thì nó có cái động, nó có những cái kích động và phản động thì nhồi như vậy là có nghĩa là nhồi cái thức. Có nghĩa là cái phần hồn mình phải bị nhồi. Nhưng mà phải tách ra hai chuyện nha. Nghiệp là dùng cho cái phần hồn, có nghĩa là những cái nghiệp duyên bám víu mình, vợ chồng con cái, cháu chích chúc chắc, bạn đạo đủ thứ đó, cái đó là cái gánh đó là cho cái phần hồn, là tại vì nó nhồi mình dữ lắm, cái phần hồn mình nó không có yên. Đó, còn cái xác là khác, xác là cái bệnh hoạn nè, cho cái thân xác là khác. Đó là cái nghiệp dính tới cái thân là tới cái xác. Ha, đó là cái xác nó cũng ảnh hưởng cái phần hồn, làm cho phần hồn bất yên, bất an. Đó, cho nên cái thức nó nhồi là có nghĩa là những cái điều bên ngoài làm cho cái đầu của mình nó phải làm việc hoài. Có nghĩa là cái thức mình nó cứ làm những cái chuyện không cần thiết. Còn không khi
được,
mình
không được yên không?
Còn khi mình thống nhất ba cõi, có nghĩa là ba cái hưởng trung hạ đây, những cái phần dưới này hạ thừa mà nó lộn xộn mà mình thống nhất được á, thì mới trở về với cái cương vị của một chân tâm của một ông Phật. Thì khi đó minh cảnh đài nó mới mở chứ, đâu có phải đơn giản đâu. Muốn làm được một cái minh cảnh đài là phải thống nhất cả cái bản thể này. Bản thể phải khai thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy có nói đó, lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Toàn thân phát quang.
Đệ tử nhà Phật kêu là cái gì? Phật tử.
Phật tử, không phải Phật sống. Phật có chết.
Phật tử. Mình nói mình là Phật tử nhưng mà mình chưa có đâu ông Phật đó, ông Phật chưa có nhận.
Mình là Phật chết á, Phật ngủ á.
Tại vì mình chưa có khai tâm lực tâm thân, mình ra mình chưa có được làm Phật tử.
Cho nên khi mà tất cả cái toàn thân này nó phát quang, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả đó là toàn thân phát quang, trở về với cái minh cảnh đài của mình là nó bật sáng thì mới thấy mọi việc. Hồi nãy thầy nói đi ra làm coi bói đó, là ông nói chơi cho vui chứ. Còn lúc đó người ta làm Phật thì coi bói gì, còn mình biết chút chút vậy thôi, mò mò đại đại vậy thôi, hiệp sĩ mù nghe dấu kiếm vậy thôi. Phải không? Anh Bảo hay nói hiệp sĩ mù nghe dấu kiếm.
Quơ đại trúng trúng.
Quơ quơ vậy thôi, trúng trúng thôi. Nói ai trúng trúng không chịu thôi. thầy nói đó, khi mà hồi xưa đó ông thầy mới thành Phật đó, thì cái lúc mà ông thầy nói, ông thầy chỉ mặt nha, ông thầy chỉ mặt từng người đó, ông thầy nói thẳng luôn á, nhất là mấy trong chùa đó, thầy la dữ lắm đó. Sau này lên gặp Phật Thích Ca, Phật Thích Ca không cho, thầy nói không cần chỉ mặt, nói sơ sơ vậy nó đụng tự động nó sửa.
Mình có la mấy đệ tử của tôi, nó thờ tôi trong chùa đông quá, mình có la nó
không cho, Phật Thích Ca không cho. Cho nên á, đâm ra sau này thầy không có chỉ mặt nữa, mà thầy nói gì đó ông thấy quơ hết, thằng kia ngồi ngoài cửa ông dính luôn. Có nghĩa là vậy đó, ông Phật là vậy. Cho nên sau này á, mình anh Phật anh Bảo có đi không, ông thầy không có la ai sửa gì, sửa trước mặt ông cũng đính đinh rồi, nói thầy mà, xác nhận cho thầy.
Mà nhiều khi đến nói ấn chứng đồ trật lắc ông cũng đi theo luôn à.
Nha, nãy nói gì này mới vui nè. Nói con thấy được phần hồn của con nó đen huyền, nó sáng lắm, thấy ngũ sắc ngũ quang huyền, sắc huyền quang. Sau đó hỏi thầy vợ chồng con từng làm bực mấy lần.
Không ăn khớp chút nào hả?
Không thấy không ăn khớp gì hết trơn. Hỏi thầy, đừng nói tiếng Tây nữa chứ. Gọi là sông sexual đó thầy, vậy vợ chồng được mấy lần tối đa.
Thì là không có tương xứng với cái trình độ thực chất của mình phải không?
Cho nên những cái đó mình nghe, cái mình thấy mình vui á. Mình vui có nghĩa là cái thực chất nó không có. Cái thực chất nó có đâu phải như vậy, một ông Phật không phải như vậy, không thể nói chuyện một cách lung tung bừa bãi được. Ông Phật cũng đâu có nói chuyện bừa bãi ha, ông chỉ là quá độ quần sanh, nghĩa là lúc nào cũng cứu độ mình hết, lúc nào mình nghe những cái chân lý của ông mình cũng thấy thích thú, mình thấy vui là vậy đó. Ha? Rồi.
Rồi cái bạch sắc bạch quang nữa.
Bạch sắc bạch quang. Ta nói ngũ sắc ngũ quang huyền sắc huyền quang, bạch sắc bạch quang. Ông thầy ông hiểu luôn.
Ông thấy luôn bạch sắc bạch quang. Mà ông thầy ông từ bi lắm, ông có sửa. Mình lên mình nói ấn chứng mà mình chế ra, mình tưởng là có nhưng mà ông sửa. Ông nói theo cái kiểu của ông là cái đó trật để tự mình thấy thôi, ông không có nói
nhiều cái lắm á.
Rồi sau này mình thấy không phải mình bỏ đạo.
À, tự nhiên cái nói là đại sắc vàng là phải ngay cái lỗ rúng chĩa ra hai bên. Đại sắc vàng thầy ngồi nín nín là thầy không nói chứ.
Từ bi quá mình mới thấy
từ bi lắm á.
Ông Phật là đại, ông Phật là từ bi thiệt chứ không phải chơi.
Dễ sợ lắm.
Ông rất là nhẫn nhục mà ông rất là từ bi, ông để cho mình tự thấy thôi chứ ông cần nói. Biết lòng
đã, bây giờ em tạm dừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục, rồi sau đó em quay trở lại. Cảm ơn quý bạn đạo.
Hết rồi sao? À, còn cái nữa đi chứ.
Còn chứ.
Còn dạ. Cái thầy nói nhồi mà bằng niệm Phật với pháp luân thường chuyển á.
Dạ.
Nói luôn đi.
Cái nhồi về cái nại Nam Mô Di Đà Phật, cái nhồi cái thức á, niệm Nam Mô Di Đà Phật thì đến thấp nhất cái phát quang thôi. Đó là cái minh cảnh đại đó.
Lúc mà mình niệm Phật á, mình cũng đâu có để yên, mình bắt phần hồn mình phải tập trung, nó phải theo cái chánh động lực đó là nó phải làm việc cho nó đâu có yên. À, cũng đó là mình dùng cái Nam Mô Di Đà Phật để mình nhồi đó. Rồi pháp luân thường chuyển cũng nhồi
hít
nữa.
Thở đó.
Đem thanh khí điển của trời đất vô trong này cho nó ép nó chạy chuyển theo cái chiều hướng như cái bánh xe quay vậy đó, như cái dòng pháp luân của Diệu Trì Kim Mẫu nó cũng đang nhồi, đâu có được yên. Dạ. Nó cũng đang nhồi cái điển của mình đó.
Cái đó là thầy nói là khi mà mình dùng cái hít thở và cái nam mô niệm Phật á, thì có nghĩa là cái nhồi thì nó, khi mà nó đủ lực lượng thì thu được những cái gì của ông trời, có nghĩa là mình nấu thành nước á, lấy cái nước miếng mình nấu thành nước nó miệng trong miệng của mình á, thì khi đó mình nó, nước miếng mình nó mới ngọt đó. Ha, ừ. Còn cái lúc mà cái đó là pháp luân thường chuyển đó. Rồi cái hồi nãy thì cái nhồi đó là nói nhồi về cái thức đó, nhìn về cái Nam Mô Di Đà Phật và cái pháp luân thường chuyển thì cũng là cái nhồi thôi chứ không có cái gì hơn cái đó đâu.
Ừ, lúc đó cũng đang bị nhồi, đang phải đời nhồi nhưng mà cái pháp nhồi.
Dạ. Nhưng mà cái nhồi đó là trong cái thanh nhẹ anh bảo.
Ờ đúng rồi, hai cách nhồi, mình nói hai cách nhồi. Một cái nhồi là bị, là mình bị. Còn cái này mình làm tự, mình làm tự mình nhồi để cho nó nắng, uống nắng cho nó đẹp hơn á.
Dạ, như mình hay nói gặp với cái chị đó. Chị đó nói là khi mình gặp ai đó mà sao soi son rồi sức chùa thơm mà tới thấy mình là mình thấy cái bên cánh đài cái mình nói chị phải là bị cái gì để thì chị cũng cay đắng lắm phải không, người ta khóc đó, khóc đó tôi cũng cay đắng lắm, người ta hết quên luôn cái mùi dầu thơm á,
cay đắng tình đời,
cay đắng dữ lắm á,
tình đời nó đen bạc lắm nên ra nó có cay đắng mà thuốc đắng là trị bệnh.
À, cho nên cái người của mình nó làm cái nhồi, có nghĩa là nhồi thầy nói đó, nhồi ở 3.000 độ lửa nha. Dễ sợ không, ngồi tới 3.000 độ lửa.
Còn nhồi dài dài mà lên trên còn củ dương quan nhồi nữa mà.
3.000 độ lửa, qua cái củ dương quan là 3.000 đó, 3.000 độ.
Đốt chết luôn á.
Dạ, cho nên những cái đó là cái nhồi thức của phần hồn ở trong cái sự thanh nhẹ, nhưng mà cái đó là ý chí. À, còn cái ngoài đời của mình á, là cái phần hồn mình bị nhồi là những cái kích động bên ngoài. Thì cái đó là tạo cho mình cái sự nhịn nhục. Đó. Thầy nói ông Phật chỉ có hai chữ nhịn nhục mà thành Phật là vậy đó. Dạ. Rồi em xin cảm ơn cái bạn đạo.
Rồi cảm ơn Eli bữa nay đã cho học thêm thế thủy điển tương giao. Cũng bỏ công dữ hả? Bỏ công.
Dạ.
Bỏ công dạ. Mới gọi ra nổi, mệt quá hả?
Không phải, em nghe rồi mà, tại vì em nói thật bạn đạo là em nghe nhiều khi em nghĩ anh Bảo nghe cũng giống em hay là bạn đạo nghe cũng giống em thôi, nhưng mà khi em nói đó thì anh Bảo nói là anh Bảo không hiểu là bạn đạo không hiểu. À, cái đó là nên em phải quay trở lại. Em phải lấy nguyên cái tài liệu của em đem ra để em làm lại. Đó cũng là nhồi quả đó, mà nhồi trong sự thanh nhẹ. Để học á.
Thành ra cái gì nó cũng phải có trình bày rõ ràng vậy đó, thì để mình dễ hiểu, mình dễ nhớ hơn, mình có thể nghe lại cũng được.
Dạ.
Nếu mà nó không có đủ tài liệu thì mình khó hiểu thôi chứ không gì.
Tại vì có hai bạn đạo nói với em như thế này, nó không phải ai hiểu cũng giống như Elise, cho nên em mới ngồi giật mình. Anh Bảo nói là có nghĩa là đã có người nói, không phải ai cũng hiểu giống như em. Nhưng mà trong đầu em á, thật sự em cứ nghĩ ai cũng hiểu giống em, cứ nghĩa là khi em nói thì người ta hiểu, nhưng mà anh Bảo nói không phải. Có khi anh Bảo không hiểu là có nghĩa bạn đạo không hiểu, thì bây giờ phải lục lại.
Nhiều khi Elise nói lộ quá, người ta cũng hiểu kịp, nói lẹ nó nghe không nghe cũng không kịp, nó nói gì mà hiểu.
Xin cảm ơn cái bạn đạo.
Rồi, không ơn Ly.
Ê, anh Bảo với chị Ly cho em có cái ý chút xíu nha.
Dạ.
Dạ, thì hồi nãy em có coi là cái chị chiếu lên cái hình mà để mà hiện lên chữ Nam Mô A Di Đà Phật á.
Dạ.
Bị gì thí dụ em coi thì em có coi trực tiếp em biết, nhưng mà những cái bạn mà không có nghe coi trực tiếp mà nghe lại là chị nói chỗ này chỗ này chỗ này, thì theo em là em muốn chị là nói ở chỗ này là cái lỗ rúng hay là chỗ này là cái trung tim bộ đầu thì mình mới hiểu, chứ còn nghe em như những cái băng trước lâu lắm rồi em nghe lại em nghe chị nói chỗ này em cũng chẳng hiểu là cái chỗ nào,
thì cũng
như là bây giờ anh tiếng mới vô nè
không hiểu
đó, thì đó thì bây giờ thì đó từ cái chỗ đó mà em muốn nghĩ lại là những cái lúc trước mà chị nói chỗ này em đâu biết chỗ nào đâu,
thì nhờ vậy đó thì cái đó là hoàn cảnh là ân sư đó, nhờ vậy mà anh Tiến bữa nay mới vô học trực tiếp nè, để nó không có mất mát một cái gì hết trơn.
Thật sự mà nói đó. Yeah. Cái đó là cái em có nghe anh Bảo nói rồi, cũng có một anh nữa nói thôi, giờ cho coi cái hình đó đi cho mọi người thấy. Coi cái thứ nhất đó là thật sự đó là giống như ngày xưa vậy đó, những cái băng của ông thầy mình nói lại đó nhiều khi cũng khổ lắm. Ông nói chỗ này mình cũng không thấy. Nhưng mà có điều là tại ông Phật là khác, cái thời điểm đó là muốn học của ổng cũng khó khăn phải không? Nhưng mà bây giờ mình học rất là dễ. Phải không? Bây giờ mình học dễ, anh Tiến muốn là vô coi là thấy, em nói là có duyên đó, thì thấy. Không có duyên là không thấy, nghe lén là không có thấy được.
Thì đó đúng ra là em coi là em thức khuya dở lắm, bị gì 11 giờ là em bắt đầu công phu rồi, mà giờ bây giờ mà em còn thức em nghe là chị biết rồi, là nghe đây chứ là hồi nãy thì ngồi trực tiếp nghe, chứ mà tới 10 giờ là em vô trong giường em nằm là để nghe tới giờ đang vậy công phu tối, chứ tôi không có ngồi nổi nữa. Vậy phần... chị mở cái khúc này em nghe hay quá, cũng như có những cái mà như nãy chị nói cái chữ đà mà nó xuất từ nghe lỗ trúng đi ra mà chỉ ở bên đây chỉ bên kia đó. Em nghe thấy cười, bởi vậy là vừa rồi trong nhóm cũng tu học đó là hỏi chứ là cũng như ngủ quẩn dây không, là ngủ quẩn là sao, thì có người nó ngủ quẩn là cái đầu và hai tay hai cái chân. Em cười quá chừng, em cũng biết giải thích làm sao. Bởi vì mình giải thích là hai mắt, hai lỗ mũi, hai tay, miệng ấy, với khâu óc, người ta không chịu. Người ta nói đó là hai tay, hai chân và bộ đầu ngủ quẩn.
Đây, để đâu mà em có cái đó, cái hình đó hình như đây này. Đây đây đây, em có cho cái hình này, để em cái nhà cho coi cái hình luôn nè, cho coi cái hình ngủ quẩn nha. Em có làm cái đó lâu lắm rồi, nhưng anh Tiến chưa học tại em cái nha. Em cho coi luôn.
Vì cái vấn đề ngủ quẩn thì cái kỳ mà bên đại học ở 17 ở bên Malai có, em có đi dự thì có anh Bảo nó đó, cái năm cuối của anh Bảo đó em có học rồi, nhưng mà bởi vì trong khi sinh hoạt mình nói vậy thì có một bạn ta không chịu.
Tại vì không có học, không học thì không biết gì thôi.
Dạ. Yeah.
Cái gì? Em cái nha, em cho coi cái hình đó, để em cái.
Có học thì mới có biết.
Sao bây giờ mở không được ta? Vô đây cái nó bị mất tiêu. Ngộ quá, để em coi nha.
Nghe mai hai tuần nữa là còn khuya nữa nha anh Tiến.
Ừ, hai tuần nữa là không biết anh Tiến học hỏi không á.
Ừ.
Nếu mà khuya quá thì em nghe khúc đầu tới chỗ anh Bảo mà bắt đầu qua học
cái đó là cũng
tối thứ bảy em nghỉ.
Chắc nghe chừng một tiếng một hồi đi thiền thôi.
Rồi đó.
Dạ.
Cái đó bây giờ dạ. Mình cho coi này ha. Ngủ dạ, quần
đó.
Đó.
Dạ.
Mà sao mở bự không được không anh Bảo? Em để được, hoài
cũng
em
được.
Để. Đấy thấy không? Thấy không?
Thấy rõ.
Dạ thấy.
Cái này nè,
dạ.
Mắt.
Dạ.
Tai. Ý là cái ốc của mình nó là phần hồn đó, thiệt là cái lưỡi nè, tỷ là cái lỗ mũi nè, thân yeah. Nè ha, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhưng mà cái phần ngũ ẩn nó chỉ có 5 phần thôi ha, 1, 2, 3, 4, 5, cái thân là không có dính nha, cái thân là cái chuyện khác, tại cái này là em nói về chữ đà đó, thì đã ngũ ẩn ở trên đó, ý nè, nhãn là mắt nè, nhĩ là tai nè, tỷ là lỗ mũi nè, thiệt là cái lưỡi hay là cái miệng cũng được ha, nhớ nha, 5 cái phần này gọi là ngũ ẩn.
Thì cái đó em có học qua rồi em biết, mà nói đúng ra thì nghe không hết chị Ly ơi. Ví dụ giờ bữa tối sinh hoạt của thứ bảy với bữa nay mà chị nghe chị nói như vậy là nghe rồi, là anh Bảo còn đưa thêm cái nữa là một tuần nghe đi nghe lại nghe không hết, thành ra là trên suối rạo du di có khi không nghe nổi. Chẳng hạn như là bữa nay sinh hoạt như vậy là một tuần là nghe đi nghe lại, đâu phải nghe một lần mà hết đâu, đâu phải như nghe cải lương Minh Vương ca đâu mình nghe suông được, nghe chút mình phải nghiệm rồi phải nghe đi nghe lại nó mới
thấm
vô chứ, dạ nó mới thấm chứ, còn mà nghe suông là nó không có nhớ được gì hết,
nghe suông thì nó chảy ra ngoài luôn.
Minh Vương dễ nhớ hơn không? Minh Vương dễ nhớ.
Thì chị nghĩ đi, cái cục gò máu chai mà mình lấy nước mình tát thì nó đổ, nó đâu có ướt, phải nhiễu từ giọt nó mới thấm nha.
Nói chứ em cũng từ từ em sẽ sửa lại cái đó, nhưng mà thật sự mà nói những cái này là phải nhìn thấy mới được. Nói chứ phải nhìn thấy thì nó hay hơn. Nhìn thấy thì
nếu đúng ra thì thật sự thì em biết cái pháp này cũng hơi lâu lâu, nhưng mà phải nói là được ổn định có lúc từ hầu mà sinh hoạt buổi chiều thứ bảy của anh Bảo tới nay thì mới biết được, chứ còn hầu xưa là giống như là cưỡi ngựa xem qua không biết gì hết.
Ông Tư cũng vậy mà, ông Tư mất mấy năm đi cưỡi ngựa xem hoa đó chứ, ông Đức cũng xuất ra đó, ông không có đi thẳng lên Phật giới giống như ông thầy, ông đi vòng vòng đi qua bên mặt trăng mặt trời, qua các vì sao, ông đi vòng vòng, thầy nó mất mấy năm á.
Yeah.
Anh mất mấy năm đâu sao đâu, mất mấy chục năm đâu sao. ông Tư còn mất mấy năm nữa mà.
Bởi vậy ông cũng giúp cho ông thầy đỡ mất thời gian, không cho đi lang bang.
Đúng rồi đó, cho nên ông thầy phóng ân rồng, ông không cho là vậy đó. Không có đủ lực lượng là không được, phải từ từ, cái gì cũng có duyên á. Cái này là duyên đó anh Tiến, duyên cũng vậy.
Yeah.
Bạn đạo mà học cùng chung ở đây đó là cái duyên á. Cái duyên của cái sự quyết chí của cái phần hồn thầy có nói á, trong cái quyết chí của cái phần hồn thì cái phần thanh nhẹ nó mới gặp nhau được, còn nó không có đủ cái lực lượng đó, nó không có đủ khi tu, không có đủ cái lực lượng đó nó không vô được, cũng khó vô lắm. Những người mà ngồi đây là họ kiên nhẫn lắm, họ cũng nhịn nhục lắm đó chứ, đâu phải họ mới tu đâu, họ tu cũng mấy chục năm á, có mấy anh biết là tu từ Việt Nam luôn á, có được nêu tên lên trong mấy cuốn băng em biết luôn. Em không nêu ra thôi. Ngồi đây với ổng, mấy ổng cũng nhịn nhục dữ lắm. Từ năm 72 được cũng có nữa đó, em biết. Nhưng mà cái đó không cái đó làm cho mình một cái cơ duyên là mình được gặp nhau, đó là cái trình độ thanh nhẹ giống nhau, đó là thầy nói là đó là cái luồng điển đó, chứ luồng điển nó hợp với nhau rồi tự nhiên nó đi theo với nhau, còn nó không hợp là nó văng ra, cái chuyện đó rất là bình thường, đó là cái duyên là vậy đó. Dạ thì em sẽ sửa từ từ không sao đâu, tại vì cái này em cũng nghe mấy anh chị nói cũng có nói làm thôi cho coi hình hoặc là nói thêm mấy điểm đó, em nói để em từ từ em sửa mà em quên rồi chứ.
Nhiều khi tại cái máy tôi đi chạy lẹ lắm,
cái máy em lẹ bằng đầu không cảm, cái máy em nó lẹ,
máy này chạy nhanh quá.
Nhiều khi em nghe của ông thầy á, ông vừa nghe cái là em chụp liền à, mà anh Bảo cũng nghe cái clip đó mà kiếm hoài cái đoạn đó không có ra.
Clip này chụp lẹ lắm, không biết tu clip nào mà giờ nó chụp lẹ quá.
Không phải, đừng nói gì không biết, mò mò đâu biết gì đâu, nhưng mà đúng tại rồi. Em chịu khó em để ý.
Đó, mà công nhận.
Ê, cái đồ tua có chỉ nhanh.
Có mấy máy sức ngựa. Máy sức ngựa.
Chịp lẽ lắm à, cái gì của ông thầy đưa qua là cũng không có ra khỏi tay, cũng như lưới trời thưa mà qua chẳng lọt là vậy. Cái gì đưa vô cũng bắt hết trơn á, không có gì thoát khỏi á.
Dạ, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn anh Tiến.
Cảm ơn người đi.
Dạ, em cũng cảm ơn anh Bảo và chị. Thôi giờ để trở lại chương trình để cho anh Bảo hậu giữa em bắt đầu chuẩn bị đi công phu.
Dạ,
công phu đi.
Em cũng chào là anh Bảo với chào chị Lê Vy Phương nha.
Dạ,
đi chuẩn bị công phu.
Cảm ơn anh, chú thiền thanh nhẹ.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Rồi, từng này bài thơ có đề ở đề là tự thức chính mình hiểu tiến thân, điều lành sẽ đến nguyện góp phần, cùng chung xây dựng trong nền tảng, khó khổ tự cam, tự sửa lầm, Lương Sĩ Hằng. Thì tuần này trong cái đề tài tự thức thì cũng không có băng gì cho các bạn nghe nhiều. Thì chúng ta sẽ học dựa trên những cái mục B8 mà học cái bài này tại cái tự thức thì thầy cũng có nói thôi, nhưng mà cũng không có khai thác. Nhiều khi thầy cũng có dùng cái chữ này trong những cái lời giảng của thầy, nhưng mà thầy cũng không có khai thác, không có định nghĩa nhiều. Thì bây giờ mình lượm ở trong mục B8 ấy, thì nó cũng có nhiều chuyện để mình học. Thì nói tự thức, tại sao là mình tự thức? Nếu mà mình không thức thì mình trong trạng thái nào? Thì nếu mà mình không thức á, là mình đang trong mê loạn. Mình mê cái cõi trần này á, mình nhìn cái gì mình cũng tưởng thật hết trơn á. Cái gì rờ mó được, rồi cái tứ quan của mình nó hướng ra ngoài á, thì mình thấy cái gì nó cũng thật hết trơn á. Mình mê vô cái cảnh tạm, mình tưởng nó thiệt á, thành ra mình loạn, mình không biết đường đi. Vì thầy có hai câu thơ, thầy nói là mê loạn không còn tâm tự thức, bình tâm thanh tịnh đạt thanh quan. Nghĩa là khi mà mình dẹp được cái mê loạn của mình á, thì lúc đó mình mới tự thức, mới kêu là tự thức, là bình tâm thanh tịnh đạt thanh quang, là đi cao hơn nữa là lên tới ông Phật rồi đó, bình tâm thanh tịnh đạt thanh quang lên trên trên ha. Thì thầy cũng có nói là mỗi mỗi xuất phát từ điện năng khối óc mình thành, chúng sanh mê lầm ngoại cảnh, đành quên sự phát triển từ trung tâm khối óc mà tự thức. Đó, thành ra mình quên, mình hướng ngoại, mình không có trở về với cái trung tâm bộ đầu của mình á. Cái điểm đó là cái điểm chánh của mình đó, mình quên, mình lo, mình hướng ngoại không, mê lầm vì cái ngoại cảnh nó lôi cuốn mình á, mà mình không có trở về với cái trung tâm khối óc của mình mới tự thức được. Là mình trở về cái chỗ sáng suốt thanh tịnh mình mới tự thức được. Còn mình động loạn á là mình không bao giờ mình tự thức được, mình không có đủ cái sự sáng suốt mà để thấy cái những cái sự sai trái của mình. Thì có một cái câu thầy đặt trong một bài 8 hỏi tự thức là sao. Đáp thưa tự thức là thức được việc làm của chính mình, là thấy rõ, hiểu rõ cái chuyện làm đúng của mình là như thế nào mới kêu là tự thức. Bé thường khuyên tự thức thì phải làm sao. Đáp thưa tự thức là phải thường niệm Phật thì nội tâm sẽ được yên ổn. Tùy theo điện năng hướng thượng của hành giả, tức là phải làm một việc cho chính mình, nhưng hậu mới nhận được giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh mới có cơ hội khai thông khối óc, tâm từ bi mới phát sáng, sẽ chẳng còn loạn động và lo âu nữa. Tùy duyên, tùy thức mà tu. Như là thầy khuyên mình là muốn mình tu thiền là một chuyện, mà mình có những cái giây phút tự thức đó, mình mới điều chỉnh được cái máy của mình sửa nó, thì mình mới tiến được. Còn nếu mà mình không có tự thức, ông Phật ông có nói, mình cũng không thấy cái đó là cái sai của mình nữa. Mình cho nó qua, mình nghĩ là ông nói chuyện của ai, đâu phải nói chuyện của mình. Thành ra mình không có thức. Mà khi mà mình sáng suốt, mình lui về thanh tịnh rồi đó, thì mình nghe qua một lời đó, mình biết là cái chuyện đó mình sai, mình phải điều chỉnh. Thì lúc đó mình mới tiến được. Mà mình cái đó phải nhờ niệm Phật nhiều, nó gom cái luồng điển, mình lại gia tăng cái chấn động lực của mình, nó gom cái điển cho mình sáng suốt. Thì mình mới thấy được cái sự sai trái của mình mới thức được là những cái gì mình làm nó không có đúng. Đó, thì bây giờ ở dưới thế gian này thì ông trời ông có cho mình rất nhiều phương tiện để giúp cho mình tự thức về phương diện cá nhân cũng như về phương diện tập thể cho nhân loại. Về cá nhân thì có những cái kinh sách của những người đi trước đã để lại rất là nhiều, nhất là trong cái thời đại này đó, mình được may mắn là mình có mấy cuốn sách mà thầy thường nhắc đó, là cuốn Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, Luân Hồi Du Ký, mấy cái đó là để nói rõ ra cái luật trời để mình biết cái nào đúng, cái nào sai. Thì những cái gì mình làm đúng, làm sai mình coi trong đó thì mình sẽ thấy được dễ dàng hơn để giúp cho mình tự thức. Chứ nhiều khi nói mà không có cái gì rõ ràng mình cũng khó thức lắm. Còn thầy nói mình đọc Địa Ngục Du Ký cho nhiều, càng đọc thì càng thấy rõ tâm mình đã và đang tiến hóa tới đâu, chưa, không dám làm bậy nữa, sẽ được sống trong cuộc sống thanh nhẹ, khí hồn tự thức và thiền nhiều hơn. Đó, thì mình đọc mấy cái đó thì mình mới thấy rõ cái sai của mình là mình chừa, nghĩa là mình đang sám hối đó, mình không dám làm bậy nữa, thì mình mới có cái cơ hội mà sống trong cái thanh nhẹ, khi hồn tự thức và thiền nhiều hơn, chúng ta mình dễ tự thức hơn. Có câu khác này nói, cho nên những lời tốt đẹp lưu bút tại trầm gian đều muốn cho con người có cơ hội tự thức, tự tu. Là những người đi trước mà đã thành đạt luôn luôn muốn để lại một cái dấu vết gì qua những sách vở để cho những người kế tiếp đọc và mau thức tâm hơn, mau tự thức hơn để tu cho nó đúng đường, đỡ mất thì giờ. Lời của Phật thì từ bi, từ quan chuyển thông cho hành giả tự thức. Thì bên trên Đức Phật cũng, ngoài ra những cái cuốn sách này, thì bên trên Đức Phật cũng chuyển cho mình những cái luồng thanh quan để cho mình tự thức, mình hiểu. Thì thầy cũng có viết thêm một bế tám, hỏi một bế tám viết hàng ngày để làm gì? Đáp, thưa, viết để giúp đỡ bạn đạo tự thức và tự tu tiến, giải tỏa sự mê chấp và phiền muộn của bạn đạo quý yêu của bé. Đó, thì hàng tuần mình có thêm cái mục bé tám nữa để cho giúp cho mình tự thức. Trong đó thầy cũng nhắc nhở rất nhiều. Đó là những cái kinh sách mà ông trời ông đã đưa xuống để có sự hiện diện ở thế gian để giúp đỡ bạn, giúp đỡ những người tu tự thức. Rồi ngoài ra những cái kinh sách đó là giúp cho những người thanh nhẹ, người ta nghe, người ta hiểu, cũng như thầy cũng có giảng dạy. Thưa, bé vẫn kiên nhẫn bàn bạc với họ từ sai lầm này đến sai lầm kia để phân tách rõ rệt lối thoát cho căn bệnh và chỉ đường lối cho họ tự thức. Nghĩa là mình may mắn là những người đã gặp thầy hoặc đã được nghe băng thầy á, thì thầy vẫn bàn bạc và phân tách cho mình rõ để mình thấy cái sự sai lầm của mình, rồi mình mới có cái đường lối tự thức. Lúc nào bé cũng tùy duyên trợ hành, nói cho họ nghe để họ tự thức là điều cần thiết trong vũ trụ quan này. Thành ra lúc nào thầy cũng nói, giờ nói đi nói lại 1000 lần, nói từ có răng hết răng thầy cũng nói. Tại cái đó là cái điều cần thiết trong cái vũ trụ quan này. Thành ra lúc nào thầy cũng nói giảng để cho mình có cơ hội thức tâm. Thành ra bây giờ thầy giảng cũng may mắn là mình có thâu băng hết trơn rồi. Thành ra mình có cơ hội mình nghe đi nghe lại, chứ giảng một lần là bảo đảm là mình không có bắt được hết. Thành ra nhờ cái đó mình mới có nhiều cơ hội tự thức hơn nếu mà mình chịu khó bỏ công. Bé cũng có cơ hội giải thích cho mọi người tự thức và sửa đổi chiều hướng điện năng của chính họ để giúp cho phần hồn tiến hóa dễ dãi hơn nếu họ tiếp tục tu thiền. Đó, nhờ cái pháp tu thiền đó, rồi thầy đã giải thích cho mình để mình đổi cái chiều hướng của điện năng của mình, cái luồng điện của mình đó, đổi chiều nó đi lên đó, thì nó giúp đỡ cho phần hồn tiến hóa dễ dãi và dễ tự thức hơn. Đó là những cái người mà thanh nhẹ có duyên đạo thì có những cái mà ông trời ông đã đưa ra vậy. Còn mấy người mà chưa có thức tâm mà chưa có tìm đạo thì ông cũng có những cái khác để ông giúp, là cũng như cái sự nhồi quả. Nhồi quả về cá nhân thì cũng có, thấy không? Thưa, thì nhồi quả về cộng nghiệp cũng có, là những cái thiên tai rồi đó, giúp cho mình thức tâm. Mỗi lần cái câu này thầy nói là nếu hiểu chiều sâu của tâm linh thì lại càng dễ hòa hợp hơn, không nuôi hận thù và chẳng còn thắc mắc. Thiên cơ chuyển động chừng nào thì sẽ giúp cho loài người càng thức tâm chừng ấy. Đó cũng là hình thức tạo cho phần hồn tự thức và hướng về con đường tự giảm bớt hận thù. Đó là cái đó, những cái thiên cơ là để giúp cho nhân loại, cho mọi người là tự thức để không có đi vào con đường sai quấy nữa đó. Người biết đạo trong giai đoạn này cần tự thức nhiều hơn để tránh sự động loạn lôi cuốn theo sự biến chuyển của thiên cơ. Thì mình sống trong cái thời mà nó thiên cơ biến chuyển nhiều á, là ông trời muốn giúp cho nhân loại thay đổi chiều hướng á, thì mình phải giữ, mình học chung trong cái bài đó thì mình cần phải tự thức hiểu rõ mà lui về thanh tịnh nhiều hơn. Mình không có bị những cái sự biến chuyển cái tin tức của thiên cơ nó lôi cuốn mình làm cho mình động loạn. Rồi cái đó là những cái mà ông trời ông làm rồi đó. Rồi có, ngoài ra nó có những cái luật trời nữa để dạy cho con người tự thức, cũng như cái luật sanh ly tử biệt nè, luật có không không nè, luật tụ tan nè, những cái luật mà ông trời ông làm ra để cho mình thấy là cuộc đời này nó vô thường, để cho mình thức tâm và mình quay đầu trở về và mình không có mê loạn trong cái cõi đời này nữa. Thưa, làm người không khác gì hòn bi của bàn roulette, hên xui vô thường, rơi vào số nào thì phải chịu số đó, khi được khi mất, đó là luật của trời đất, có không không, dễ cho loài người tự thức, cuối cùng cũng phải quay về với phần hồn sáng suốt của chính họ thì mới tiến hóa được. Đó là những cái luật trời, những cái để giúp cho mình có đó mất đó, để cho mình không có bám vô những cái chuyện mà tạm ở thế gian nữa, mà mình tự thức quay đầu trở về đó. Rồi những cái chân lý mà ông Phật ông dạy mình cũng giúp mình, là cũng như những cái như là thấy mình sai. Người tu thiền thì luôn luôn nghĩ là mình là sai để có cơ hội tự thức, không nên nghĩ sai về người khác. Đó, mình cái những cái cơ hội mà nó đến á, thì đó cái cơ hội để cho mình thấy cái sự sai của mình. Mà mình nếu mà mình không có nghĩ cái sai của mình á, thì mình muốn cái phần thắng cho mình á, thì mình mất đi cái cơ hội để thấy cái sự sai của mình. Mà ngược lại á, mình lại vun bồi cái tự ái và cái sự công cao ngạo mạn của mình. Mình muốn là mình có lý, mình thắng, cho nên rốt cuộc mình thua lỗ cả mọi phương diện. Thầy cũng có nhắc đi nhắc lại là mình cũng phải có cái đức tính nhịn nhục. Cho nên làm người rất dễ bị sai lầm. Chỉ có nhịn nhục tối đa thì mới có cơ hội tự thức và thăng hoa. Còn nếu mà mình không nhịn nhục á, thì mình không có cơ hội tự thức. Mình không có bao giờ thấy được cái sự sai lầm của mình á. Mình không có chịu nhịn nhục á, thì mình không có thấy sự sai lầm của mình, là mình không có cơ hội tự thức. Mà mình không có tự thức được á, thì mình không có thăng hoa, mình không có đi lên. Thấy không? Những người còn tự ái thì giác quan của họ không được phát triển. Ngược lại, người tu thiền chịu nhịn nhục thì giác quan của họ sẽ được phát triển và tự thức nhiều hơn, tự cảm thấy vui trong lĩnh vực thanh tịnh của chính họ, biết thương người và giúp người, biết được sự giá trị của cuộc dấn thân trong mọi lĩnh vực, lúc nào cũng an vui và bằng lòng. Đó, thành ra cái đức nhịn nhục nó rất là quan trọng, nó giúp cho mình tự thức. Ngoài ra có thêm một cái đức tính nữa mà thầy cũng có nhắc để giúp cho mình tự thức. Thưa, người tu phải trung tính thì mới có cơ hội tự thức, trung tính mới có cơ hội tự sửa tâm mình. Đó, cái sự trung tính nó cũng, đức tính nó cũng quan trọng lắm. Rồi về cái cách hành đó, thì nãy thầy có nói niệm Phật rồi, còn thêm một cái là mình còn phải hướng thượng nữa. Bé càng dứt khoát chuyện đời, hướng về thanh tịnh nhiều hơn, tự thức trong thanh tịnh, quy yêu trời Phật lẫn khối óc thanh tịnh ở trần gian. thì mình hướng thượng lên đó, thì lúc đó bề trên ban chiếu cho mình đó, thì mình dễ có cơ hội tự thức hơn. Về cái trung tâm bộ đầu của mình đó là cái mật pháp ở trong vô vi đó, cái chỗ đó là nơi tiếp thu được cái thanh quang mà Phật ban chiếu cho mình, cũng ban chiếu ngay trung tâm bộ đầu. Thì nếu mà mình hướng thượng về đó thì mình sẽ được sáng suốt và dễ tự thức hơn. Thì đó, những cái thì hỏi chứ cái tự thức nó lợi ích gì cho người tu? Người tu tự thức thì mới tránh khỏi sự động chạm vô lý, tự giải nghiệp tâm, thì phần hồn sẽ được thăng hoa tốt đẹp ở giờ phút lâm chung. Thì rốt cuộc cũng để sửa soạn con đường cho phần hồn không có mất thời gian ở thế gian, mà để cho mình tiến về cái sự thanh nhẹ. Mà đi mình học ở thế gian này, khi mà mãn khóa rồi chấm điểm là lúc mình giờ phút mình ra đi, mình gặt hái được cái sự thanh nhẹ như thế nào thì mình phải tự thức nhiều thì mình mới sửa đổi thì nó mới thanh nhẹ. Người tu thiền phải tự thức thì cuộc sống sẽ không còn bị đua đòi dẫn sai nữa. Mình tự thức được thì cái đường tu, đường tiến của mình đó, mình không có bị dẫn sai. Rồi khi mà mình thành đạt rồi đó, thì lúc đó mình sẽ thức được những cái như thoát khỏi cái xác này rồi, mình sẽ tự thức, mình sẽ hiểu được nhiều hơn những cái nguyên lý của trời Phật. Thưa, thành đạt là tự thức, tự hiểu tròn đầy không giấy động, mà hiểu tròn đầy là được trọn thức như ông Phật, không có bị động nữa, là được cái đi tới cái trọn thức rồi. Sau khi minh tâm kiến tánh thì trực tiếp minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi đó. Thì trực tiếp đọc kinh vô tự chân kinh, tức là không chữ không lời tự thức tâm và minh đạo. Thì lúc đó khi mà minh tâm kiến tánh như ông Phật rồi đó, thì đọc kinh không có đọc kinh thường nữa, mà đọc kinh vô tự, không chữ không lời, nhưng mà đọc vô là thức tâm và minh đạo, hiểu đạo càng ngày càng nhiều hơn. Đó là cái về cái chữ tự thức. Tự thức chính mình, hiểu tiến thân. Khi mà mình tự thức, mình hiểu được những cái sự sai trái của mình đó, mình hiểu rõ rồi đó, thì mình sửa đổi đó, thì mình mới có cơ hội tiến thân, là phần hồn nó có cơ hội tiến thăng hoa lên đó. Điều lành sẽ đến, nguyện góp phần. Thì khi mà mình tự thức, mình sửa, mình hướng về bên trên đó, thì mình sẽ nhận được những cái điển lành của bề trên ban chiếu cho mình nhiều lắm. Thì lúc đó mình mới nguyện góp phần, trước hết là về nguyện góp phần xây dựng cho chính mình, rồi sau đó mình tu để cho người khác được tu, mình làm để cho người khác được làm, là mình ảnh hưởng tới bên ngoài. Nhưng mà góp phần là trước hết là mình phải góp phần xây dựng cho cái vạn linh bên trong mình, mà cái đó là thuộc về trách nhiệm của phần hồn. Cùng chung xây dựng trong nền tảng đó, thì mình cùng chung với vạn linh này á, trong toàn thân của mình xây dựng trong cái nền tảng. Ở đây thường thường thầy thường nhắc cái nền tảng thương yêu. Thì nền tảng thương yêu là ở trong đó nó có tha thứ và thương yêu và tình thương và đạo đức. Thì mình phải xây dựng cái nền tảng đó mình mới tiến về tâm linh được. Nếu mà mình không có cái nền tảng tha thứ và thương yêu để tiến về từ bi và tình thương và đạo đức thì mình không có tiến triển về tâm linh được. Khó khổ tự cam tự sửa lòng. Thì nếu mà trong này nó cùng xung có cái nền tảng đó, bây giờ có khổ cách mấy mà có khó cách mấy mình cũng chấp nhận, để mình điều chỉnh từ từ, mình sửa lần là mình tiến luôn, là nhờ cái tự thức. Giờ không biết có Eli có cái gì thêm không? Eli ra mất rồi.
Dạ.
Có cái gì thêm không?
Dạ, cái tự thức anh Bảo nói nhiều rồi và cái đề tài này nó cũng có ra đó. Nhưng mà có một cái clip thầy có định nghĩa cái chữ tự thức.
À, giờ nghe.
Em, tại vì em đang kiếm lại nãy giờ thì có cái chỗ đó, nhưng mà không biết đúng cái clip đó mà không biết đúng cái khoảng khách đó không. Thì em
à, thì từng trao nghe cũng được không sao.
Cái thầy có định nghĩa cái tự thức, thầy à, có định nghĩa.
Dạ. Từng trao nghe đi.
Dạ, tại cái nó là một cái đề tài mà.
Rồi.
Em ghi lại. Rồi, tiếp tục. Anh Bảo xong rồi hả?
À,
tiếp tục
rồi.
Ha. Tiếp tục câu hỏi của bạn Đạo đó. Bạn Đạo có hỏi là tại sao là thầy nói chữ dung dưỡng? Bây giờ anh Bảo nghe cái chữ dung dưỡng, hay anh Bảo hiểu chữ dung dưỡng không?
Dung dưỡng là mình dung túng nó, mình nuôi dưỡng nó, cũng như mình giờ mình có cái tánh hư tật xấu mà mình dung dưỡng nó, là mình bảo vệ nó. Nó à, được rồi, để ta bảo vệ mình, ai có tấn công mình cũng bảo vệ cho nó, mình nuôi nó, mình bảo vệ nó, là kêu là dung dưỡng.
Đúng rồi. là dung túng nó, là tạo điều kiện dễ dàng cho nó phát triển đó, thêm những cái xấu,
bảo vệ cho nó không có, nó để cho nó bành trướng hoài, nó dung dưỡng nó, mình dưỡng cho nó càng ngày càng mạnh hơn nữa.
Nhưng mà cái dung dưỡng về cái ý chí vô cùng mình thì cũng có cái dung dưỡng đó, theo cái ý chí cao nha.
Đó, thì nếu mình dung dưỡng cái ý chí thì mình nuôi dưỡng cái ý chí, tối ngày mình lo mình niệm Phật hoài là mình dung dưỡng ý chí thanh nhẹ của mình đó, mình gom điển, mình dung dưỡng cái tâm đạo của mình đó, lúc nào mình cũng lo niệm Phật, mình lo làm chuyện đạo, là mình dung dưỡng cái ý chí và cái tâm đạo của mình, mình không có cho nó lu mờ, không có cho nó bị dập tắt, là không có để cho cái đời lôi cuốn nó, thì mình mới dung dưỡng nó.
Dạ, ý chí hướng thượng đó thì cái dung dưỡng nó đi cái hướng khác thì nó cao hơn ha.
Tùy theo mình dung dưỡng cái gì, mình có thể dung dưỡng cái ý chí tu học là, hay là mình dung dưỡng cái tham lam của đời, động loạn của đời.
Dạ. Đó, dung dưỡng cái hạnh tốt của mình.
Thầy thường nói mình dung dưỡng lục căn lục trần á.
Dạ, dung túng cho nó đó.
Dung túng nó đó.
Còn cái này thầy nói là cái ý nguyện về cái nguyên ý vô cùng của mình, là cái nguyên ý của cái hạnh của mình đó, là cái phần hồn của mình dung dưỡng cho nó tiến tới cái phần cao hơn. Chứ không có phải là ý theo cái ý nghĩa là tiêu cực, mà cái này ý nghĩa tích cực hơn.
Thì đây mình áp dụng vô đâu thôi. Cái chữ dạ.
Rồi. Cái câu tiếp theo là bạn đã hỏi chứ tại sao thầy nói là đạt thanh phóng thanh thì chúng ta sẽ dự tiến biết bao nhiêu vong linh
thầy nói cho ông Phật nữa rồi.
Rồi bây giờ mình sẽ nghe cái này ha, tại vì mình nghe thì mình mới hiểu được thầy nói vong linh là như thế nào. Bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cho nên khi các bạn tham thiền và các bạn đang làm việc cho cha, làm việc gì, các bạn hướng thượng, các bạn thanh lọc cơ tạng các bạn, thay vì các bạn phóng khí trượt ra. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn tham thiền rồi và các bạn phong khi thanh luồng điển hòa với cả càn khôn vũ trụ, các bạn đang làm việc với cha. Cha đang cần phần thanh điển để xây dựng
kinh nguyên mới sắp tới.
Chúng ta tham thiền, chúng ta đóng góp cái phần thanh khí cho cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chúng ta làm chuyện u ơ cho cá nhân. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển, đó là các bạn khai mở luồng thanh điển. Luồng thanh điển bên trên cho bao nhiêu các bạn phải đóng góp, và luồng thanh điển bên trên càng ngày càng dồi dào. Thượng Đế mới chuyển cái thanh điển đó đi khắp các nơi và quan độ chúng sanh. Các bạn thấy chúng ta ngồi đây vui nhẹ, mọi người đều phóng thanh khí vui nhẹ. Rồi bây giờ thử hỏi ở Việt Nam, ở trong cái cảnh khổ cực thiếu thông, toàn là trược khí. Gặp người này cũng buồn, người kia cũng buồn, hơi thở cũng buồn, thấy cái gì cũng buồn hết. Mà tại sao cũng có khí trời mà nó buồn? Toàn là nó phóng trược khí lên bầu trời, thành ra nó phải hút cái trược khí trở lòng lại. Bây giờ 50 người chúng ta đây cứ lo âu, chút nữa họ sẽ giết tôi, là lo âu, cứ phóng cái trượt khí ra thì căn phòng này sẽ buồn bã vô cùng. Tại sao 50 người này ngồi thì lấy cái phòng nó thấy nó thanh nhẹ như thế này? Vì mỗi người hướng thượng. Tôi đi về nguồn cội, tôi đi sống với thanh giới, tôi hòa với tam thanh, tôi sống với ông trời đời đời bất diệt, tôi không còn sự lao nữa. Thì cái thanh khí của bạn là khí thanh, không phải khí trượt. Cho nên các bạn chịu tu đi, các ráng tu, tu nhiều chừng nào thì các bạn đóng góp cho ba cõi một lượt. Đóng góp được với ông trời thì các giới phải nghe, phải theo, phải học, phải tiến. Con ma con quỷ cũng phải nương đó mà tiến. Nó cũng khao khát cái đó vì nó muốn hưởng thụ. Hưởng thụ là cái gì? Đạt được cái thanh mới có sự hưởng thụ. Mà chúng ta đạt thanh, phóng thanh thì chúng ta nhiều tiếng biết bao nhiêu vong linh ở xung quanh chúng ta. Trên tất cả toàn diện cơ tạng của bạn, lục căn lục trần của bạn đều hướng thanh và phóng toàn khí thanh, thì cái cơ đồ của Thượng Đế càng ngày càng vững mạnh và thanh nhẹ, cứu độ bằng đem nó về nguồn cội mới kêu bằng cứu độ. Không phải cho nó ăn bánh là cứu độ. Không. Đem nó được về nguồn cội mới là cứu độ. Mà đem bằng một cách tích tâm, nó không bị phỉnh phờ, nó không có nhắm mắt đi theo,
chứ nó rờ được, mó được, thấy được, đi được.
Bởi vì con ma nó chết là nó thấy cái xác nó quý lắm, nó có ngũ hành, có sự ấm áp à, mà nó chết rồi mình tưởng đó nó quý, nó nhào vô nó kiếm ăn, nó nhập. Thì con nói là nhiều người đi chùa không có bị nhiều lắm, con đâu có biết, không có hiểu. Nhiều người đi bị nặng ngực rồi mệt nhiều lắm, nhưng mà có những cái chùa cũng rất tốt, là những ông thiền sư, ông tu, ông giải tỏa được. Nhóm nào theo nhóm đấy, không có lộn xộn. Mà có những người tu chưa có đủ khả năng, mà nuôi dâm linh nhiều quá, thì làm loạn cả chùa. Có. Mà có những người thanh tịnh, tới đó là mình thấy thanh tịnh, tới đó mình thấy khỏe, đâu đó nó có trật tự, thì những cái chỗ đó có thể lai vãng được. Mình tất nhiên người ta biết mình rồi, ta chỉ độ cho mình tu thôi, giúp cho mình tu. Thì cái đó là những ông sư tu thiền dữ lắm, và tâm thức ông mở dữ lắm, ông cũng xuất hồn rồi, cũng đi được. Ông mới là sắp đặt trật tự tốt. Cái đừng nói ông sư không xuất hồn, xuất hồn được, đảnh lễ Phật đi tu đàng hoàng, đi cảnh này cảnh nọ về thuật rõ ràng, chứ không có phải là ông sư không xuất hồn được.
Với tuổi trẻ mà biết được cái này thì tương lai nó vô giá, cứ giữ cái không đó mà đi. Cái không vô cùng, cái không có không như chúng ta ở thế gian vẽ cho bọn tròn. Cái không của chúng ta đang học này là không vô cùng. Vạn sự sẽ trở về không, vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Kể từ thể xác của mọi người đang ngồi đây, chứ kỳ thật là dâm linh của mọi người đang ngồi đây, linh căn của mọi người đang thể hiện trong tâm. Chứ cái thể xác này là không, không có sự thật. Khi mà ngồi mà chúng ta thấy ta là không, và tất cả mọi người là không, đó là niết bàn. Thế đó, bước vào trong niết bàn là không đi được tự tu, không đi lại, không nhờ đỡ, không mượn, không rước, không mờ, tất cả đều là không, nó mới kỳ một. Mà đạt được chứ không rồi là con nhập được niết bàn tại thế.
Dạy, câu hỏi đặt ra nè, tại sao nói đạt thanh phóng thanh thì chúng ta diều tiếng biết bao nhiêu vong linh? Như vậy đạt thanh phóng thanh là sao, và bao nhiêu vong linh, có nghĩa là vong linh ở đâu?
Thì trước hết là vô đầu á, thầy nói là mình tu thiền á, là mình phóng cái thanh khí ra, lúc mình làm pháp luân thường chuyển là mình cũng phóng cái thanh khí cho càn khôn vũ trụ. Còn nếu mà mình không có tu á, thì mình phóng cái tà khí ra, cái bầu không khí của cái chỗ đó đó nó cũng u ám, mà con người nó hít lại cái trược khí đó nó cũng không tốt nữa. Cho nên là nói về người thường. Rồi khi mà thầy nói đạt thanh á, là thầy nói là ở trong này á, là nó cũng như lục căn lục trần, tất cả vạn linh của nó đều phóng thanh hết mới được, như là đi tới cái chỗ thống nhất rồi mới đạt tới cái thanh. Cái thanh là cái này, đạt cái trình độ cao, đạt chứ không phải là mình tiếp thu được chút xíu thanh nha. Đạt thanh nghĩa là chỉ, theo anh nghĩ là chỉ có ông Phật á, ông mới đạt được cái thanh thôi. Thì lúc đó ông mới phóng thanh, thì ông mới diều tiếng. Trước hết là ông diều tiếng vạn linh ở trong cái bản thể của ông, ông phải đưa nó về nguồn cội mới kêu là cứu độ nó. Rồi ông có thể dẫn luôn cái vạn linh ở bên ngoài nữa, ông cũng có thể cứu độ được vạn linh, giúp cho nó sáng rũ hơn. Còn cái trách nhiệm mà ở trong bản thể là phải đưa cái vạn linh ở trong này đi theo ông về nguồn cội, không có bỏ lại.
Cái vong linh nha anh Bảo, vong linh.
Vong linh là những cái vong linh mà bị sa đọa ở địa ngục đó, thì ông cũng có thể xuống dưới ông cứu độ nó. Thì ông có được thanh để ông ngồi đó, mà người ta tưởng tới ông là cái hào quang ông, cái từ quang của ông cũng có thể phóng xa được. Thành ra ông Phật không ngồi chỗ mà ai tưởng tới ông là ông phóng liền. Thành ra ba giới chỗ nào ông cũng phóng được hết.
Cái đạt thanh phóng thanh á, thì cái đạt thanh phóng thanh đúng là phải đạt tới cái trình độ chân giác rồi mình mới đạt thanh phóng thanh được ha, thì mình mới diều tiến được cái vong linh. Vong linh ở đây có hai cái định nghĩa. Một cái định nghĩa vong linh có nghĩa là thầy nói xung quanh nhà mình cũng có vong linh, những cái vong linh mà ma quỷ thầy nói nãy cũng gọi là vong linh, có nghĩa là xung quanh mình á, có những bên ngoài của cái căn nhà mình cũng có vong linh, có nghĩa là những cái vong linh là những cái phần hồn đã, những cái phần hồn đã được xung quanh đó, người đã phải được diều tiến, có nghĩa là xung quanh đó, những cái cõi thiên liêng nó có những cái phần hồn đó. Còn mình thầy có nói đó, thể xác của mọi người đang ngồi đây là chứ thật sự là vong linh của mọi người đang ngồi đây đó. Tại vì mình cũng là một linh căn, cũng là một cái vong linh. Thầy nói có khi vong linh đánh với vong linh đó, giết hại vong linh là vậy đó. Có những cái phần hồn mà chưa có thức giác á, thì những cái đó nó thuộc là, thầy hay nói là vong linh. Còn khi mà thức giác rồi là cái linh căn của mình, tại nó còn cái sự sáng suốt. Còn những cái vong linh là nó còn sự tâm tối nhiều lắm. Thì khi mà ông giải tỏa được thì những người đó thầy thường hay dặn, thường hay nói về linh căn nhiều hơn. Nhưng mà những cái vong linh là nói về cái cõi thấp. Cho nên khi mà ông thầy nói vậy là có nghĩa là ông Phật, ông đạt thanh phóng thanh thì ông diều tiến được ba cõi. Có nghĩa là thượng nhân gian, địa ngục và bên ngoài cõi thiên liêng, vẫn ông vẫn cứu độ được là như vậy đó. Ông giúp cho những cái vong linh mà bị sa đọa thì ông cũng giúp được. Và mình cũng vậy. Mình cũng là một vong linh là tại vì mình còn tối tâm. Đến khi mà mình sáng suốt rồi là một linh căn sáng suốt tại thế. Đó như vậy thôi, nó phải có cái định nghĩa đó. Đó cho nên thầy nói là nói như vậy ha. Rồi, em xin kết thúc ở đây.
Hết rồi em.
Dạ.
Chào, nhớ cho nghe cái...
Dạ, tự thức.
Cái clip tự thức nha.
Em có mà tại nó dài quá để em cắt cái đoạn đó thôi.
Cắt lại đi nghe cái chỗ dạ. Định nghĩa đó thôi.
Dạ. Dạ, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn dạ, chị Hồng.
Cả các bạn.
Chị Tuyết.
Cảm ơn mình Bảo. Dạ.
Cảm ơn. Dạ.
Hồi nãy à, anh đã bảo
dạ.
Tên chị An đó nha. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn.
Không có đọc tên chị An đó.
Dạ.
Đọc tên hả anh Niệm? Đi sót. Nhảy. Mấy cái tên nó nhảy tùm lum á, khó đọc.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi.
Tại vì mấy người mới vô á.
Mấy người dạ. Vô phải hay là bị văng ra
bị văng á.
Mỗi lần Eli cho vô là nó nhảy nha. Phải đừng cho vô để yên vậy á. Thì đọc hết rồi cho vô sao.
Đúng
thì...
rồi, đúng rồi.
Sẽ sợ tội nghiệp với người kia đợi lâu. Dạ. Không, cách không. Từ bi. Bảo cách từ bi.
Không có từ bi á.
Tại bị nhảy chứ không phải là không từ bi. Chứ cũng đọc hết chứ bộ.
Không, tại vì không
giỡn á mà.
Nó chồng ông có từ bi là cho mấy người đó đợi đọc xong hết rồi mới chơi vô đó là thiếu
vậy hả?
Đọc vào kỳ rồi đó anh Bảo nói mấy con mũi ngồi mình phải đập.
Vậy mà sau đó vậy có đập chết hết con nha.
Có con mũi.
Nó đang thiền bay o đập cái bóp cái sao lát không nghe tiếng nữa là biết chết rồi.
Niệm nó không niệm Phật cho nó đi. Thầy kêu phải niệm Phật. Thầy kêu niệm Phật. Chứ không có được giải, không có được bấm. Okay. Anh đó anh nói.
Mấy người nó bay o, khó chịu lắm. Nó bay
anh thầy nói nhập định là không có tiếng động mà sao có nghe sọt sọt.
Mình chưa nhập định. Ông nhập định rồi, nó muốn cắn gì nó cắn. Mình chưa nhập định rồi, còn tỉnh thì phải đập.
Thì cái phản xạ nó vậy thôi. Phản xạ nó đập.
Dạ.
Rồi, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Eli nhiều.
Dạ, cảm ơn.
Tắt nha.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn.
Bye bye.
Bye bye.
Cảm ơn.